Đó thật là một quyển sách kỳ lạ, viết về thủy ngân, muối, rồng và vua chúa. Cậu chẳng hiểu gì cả, dẫu sao cũng có một ý chính xuyên suốt gần hết mọi quyển. Đó là mọi sự vật đều có phần diễn giải cho tổng thể. Trong một quyển nọ, cậu phát hiện ra rằng văn bản quan trọng nhất của thuật luyện kim đan chỉ vẻn vẹn có mấy hàng thôi, viết trên một phiến ngọc lục bảo.
Tên nó là Tabula Smaragdina.
Chàng người Anh nói, tự hào gì đã dạy cho cậu được ít điều mới mẻ.
Tất cả những sách này dùng vào việc gì vậy?
Để diễn giải những hàng chữ đó.
Anh ta đáp, song có vẻ không tự tin lắm. Quyển sách cậu chăn cừu thích hơn cả, kể về cuộc đời của những nhà luyện kim đan nổi tiếng nhất. Họ là những người hiến cả đời mình cho việc tinh hóa kim loại trong phòng thí nghiệm. Họ tin rằng khi kim loại được nung nóng nhiều năm thì chúng sẽ mất đi những tính chất nguyên thủy, chỉ còn lại cái tâm linh vũ trụ thôi. Tâm linh vũ trụ này sẽ giúp họ hiểu được mọi sự trên mặt đất, vì nó là thứ ngôn ngữ kết nối mọi sự vật với nhau. Họ gọi phát kiến này là đại công trình, gồm một phần lỏng và một phần rắn.
Chẳng lẽ quan sát con người và dấu hiệu không đủ để phát kiến ngôn ngữ này sao?
Cậu hỏi.
Cậu chỉ giỏi đơn giản quá tất cả. Luyện kim đan là một việc quan trọng, đòi hỏi mỗi bước phải làm đúng theo chỉ dẫn của thầy.
Cậu được biết, phần lỏng của đại công trình gọi là thuốc trường sinh bất lão, chữa được mọi bệnh tật, khiến nhà luyện kim đan trẻ mãi. Phần rắn gọi là đá tạo vàng.
Phát hiện ra đá tạo vàng có phải đơn giản đâu.
Chàng người Anh nói.
Các nhà luyện kim đan kiên trì nhiều năm trong phòng thí nghiệm, nhìn ngọn lửa tinh hóa kim loại. Họ nhìn ngọn lửa cho đến khi mọi cao ngạo của thế giới này biến mất dần. Rồi một ngày kia họ nhận thấy rằng tinh hóa kim loại cũng là trong sạch quá chính mình.
Nghe thế, cậu liên tưởng đến ông chủ cửa hàng pha lê. Ông ta thấy rằng rất nên lau chùi các bình trong cửa hàng, vì như thế cả ông lẫn cậu đều gột rửa được mọi tạp niệm. Bây giờ thì cậu tin chắc rằng cũng có thể học được thuật luyện kim đan trong cuộc sống hàng ngày.
Hơn nữa, đá tạo vàng có một tính chất độc đáo, chỉ cần một mảnh vụn của nó đủ biến một khối lượng lớn kim loại thành vàng.
Anh ta nói tiếp. Nghe thấy, cậu lại càng quan tâm hơn đến thuật luyện kim đan. Cậu nghĩ, chỉ cần chút ít kiên nhẫn là có thể biến tất cả thành vàng. Cậu đọc lại cuộc đời một vài người đã làm được việc này, như Helvetius, Elias, Funsanelli, Geber. Toàn là những chuyện hấp dẫn cả.
Tại sao mọi thứ viết ra lại khó hiểu như vậy?
Một tối kia, cậu hỏi chàng người Anh, để rồi thấy anh ta có vẻ bực bội và muốn lấy lại cuốn sách.
Để chỉ những ai thật nghiêm chỉnh nghiền ngẫm mới hiểu được thôi.
Anh ta đáp.
Cậu thử nghĩ mà xem, nếu ai cũng biến trì thành vàng được, thì vàng còn gì là giá trị? Chỉ những ai kiên tâm trì trí, chỉ những ai nghiên cứu nhiều mới đạt được đại công trình một cách trọn vẹn. Chính vì thế mà tôi đến tận giữa sa mạc này để tìm gặp một nhà luyện kim đan chính cống, giúp tôi giải mã cái thứ ngôn ngữ bí mật kia.
Những sách này được viết hồi nào?
Từ nhiều thế kỷ trước.
Hồi đó, làm gì đã có sách in?
Cậu khăng khăng cãi lại.
Thành ra không phải bất kỳ ai cũng biết đến thuật luyện kim đan. Vậy thì việc gì phải dùng đến thứ ngôn ngữ kỳ quặc kia và những đồ họa?
Anh kia không trả lời câu hỏi của cậu, mà nói rằng đã quan sát đoàn lữ hành mấy ngày nay, song chẳng phát hiện gì mới. Điều duy nhất anh ta cảm thấy là tin đồn về đánh nhau cứ dồn dập thêm. Một ngày nọ, cậu đưa trả sách lại cho anh ta.
Sao nào, cậu học hỏi được nhiều chứ?
Anh ta háo hức vì cần có người trò chuyện để quên đi nỗi lo sợ sắp xảy ra đánh nhau.
Tôi học được rằng thế giới có tâm linh, và ai hiểu được tâm linh đó sẽ hiểu được ngôn ngữ của sự vật. Tôi cũng được biết rằng nhiều nhà luyện kim đan đã sống theo con đường mình vạch ra, và như thế đã phát hiện ra tâm linh vũ trụ, đá tạo vàng và thuốc trường sinh. Nhưng điều cốt yếu tôi đã học được là những chuyện đó đơn giản đến nỗi ghi dừa trên một phiến ngọc lục bảo.
Anh chàng kia thất vọng quá. Bao nhiêu năm nghiên cứu của mình, những ký hiệu thần diệu, những từ ngữ bí hiểm, những dụng cụ thí nghiệm chẳng gây được ấn tượng gì nơi gã này cả.
Tâm hồn gã này quá chất phác, nên không thể nào hiểu chuyện này được.
Anh ta ngẫm nghĩ, rồi anh ta đón lấy sách, nhét vào túi cho lạc đà thồ.
Thôi, cậu hãy quay về với đoàn lữ hành của cậu đi vậy. Tôi cũng chẳng học được gì từ nó cả.
Cậu tận hưởng sự yên ắng của sa mạc, quan sát bụi cát tung lên dưới bước chân lũ vật.
Người nào có cách học hỏi của người đó?
Cậu tự nhủ.
Cách của anh ta không phải là cách của mình, còn cách của mình cũng không giống cách của anh ta. Song cả hai đều đang đi tìm con đường sống của mình, nên mình coi trọng anh ta.
Trong thời gian này, đoàn người đi cả ngày lẫn đêm. Những người Bedouin ăn mặc kính từ đầu đến chân thường xuyên xuất hiện đưa tin tức mới, và người phu lạc đà quen cậu cho biết các bộ lạc đã bắt đầu đánh nhau rồi. May mắn lắm đoàn mới có thể an toàn đến được ốc đảo. Lũ vật kiệt sức, còn người thì càng ngày càng lặng lẽ hơn. Đêm khuya thanh vắng là đáng sợ nhất, vì chỉ một tiếng kêu của lạc đà trước đây vốn là chuyện bình thường cũng khiến cho tất cả hoảng sợ, bởi đó có thể là dấu hiệu tập kích. Người phu nọ có vẻ như chẳng bận tâm gì lắm trước sự đe dọa của chiến tranh.
Tôi vẫn sống như từ trước tới giờ.
Ông ta nói với cậu trong lúc thưởng thức một đĩa chà là và một đêm không đốt lửa và không trăng.
Tôi vẫn sống như từ trước tới giờ. Nghĩa là khi ăn, tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy, tôi không làm gì khác ngoài chạy. Rồi nếu có phải đánh nhau thì cái ngày tôi chết cũng đẹp như mọi ngày khác. Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai, tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu lúc nào ta cũng ở trong hiện tại được thì ta là người hạnh phúc. Như thế ta sẽ thấy rằng sa mạc này vẫn đang sống, rằng bầu trời vẫn đầy sao. Và người ta đánh nhau vì đó là đặc trưng của con người. Như thế, cuộc đời sẽ thành một ngày hội lớn, một buổi lễ lớn. Vì đời bao giờ cũng chỉ là khoảnh khắc mà ta hiện đang sống.
Hai đêm sau, khi họ dọn chỗ ngủ, thì cậu nhìn lên ngôi sao đã dẫn đường họ. Cậu ngạc nhiên, thấy chân trời có vẻ thấp hơn trước, vì trên bầu trời có tới hàng trăm vì sao.
Phía đó là ốc đảo đó.
Người phu nói.
Tại sao mình lại không đi ngay tới đó?
Vì mình cần phải ngủ.
Cậu mở mắt khi mặt trời ló dạng ở chân trời. Đêm trước, nơi đó còn lấp lánh ánh sao. Giờ đây là một hàng cây chà là dài ngút mắt.
Chúng ta đến nơi rồi.
Anh chàng gửi anh nói và thấy nhẹ cả người. Anh ta cũng mới vừa thức giấc. Cậu không nói gì. Cậu đã học được sự nín lặng của sa mạc và hài lòng với việc ngắm hàng chà là nơi chân trời kia. Cậu còn phải đi xa nữa mới tới được kim tự tháp, và một ngày nào đó, buổi sáng hôm nay sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng lúc này đây, nó là khoảnh khắc của hiện tại, là ngày hội mà người phu lạc đà đã nói. Cậu thưởng thức nó, nhớ lại những bài học của quá khứ và những ước mơ cho tương lai. Một ngày kia, cả nghìn cây chà là này sẽ chỉ là kỷ niệm. Nhưng giờ đây, với cậu, chúng là bóng mát, là nước và nơi tránh chiến tranh. Hôm qua, tiếng kêu của con lạc đà có thể gây nguy hiểm, thì giờ đây rừng chà là có thể báo hiệu sự diệu kỳ.
Thế giới nói bằng nhiều thứ ngôn ngữ.
Cậu nghĩ.
Đoàn lữ hành tới cũng hối hả như thời gian trôi.
Nhà luyện kim đan thầm nghĩ khi nhìn cả trăm người và thú vật tới được ốc đảo. Dân chúng lớn tiếng hò reo, chạy về phía đoàn người mới tới. Bụi bay mù trời, lũ trẻ reo hò, nhảy như choi choi khi thấy đoàn người lạ. nhà luyện kim đan, thấy tù trưởng ốc đảo lại chào trưởng đoàn lữ hành, và hai người trò chuyện hồi lâu. Nhưng nhà luyện kim đan không quan tâm mấy đến những điều ấy. Ông đã từng thấy nhiều người đến rồi đi, trong khi ốc đảo và sa mạc vẫn là ốc đảo và sa mạc. Ông đã thấy vua chúa và kẻ ăn xin đi qua biển cát này. Cái biển cát thường xuyên thay hình đổi dạng vì gió thổi, nhưng vẫn mãi mãi là cái biển cát mà ông đã biết từ khi còn nhỏ. Tuy vậy, tự đáy lòng mình, ông không thể nào không cảm thấy vui trước hạnh phúc của mỗi người lữ khách. Sau bao ngày chỉ có cát vàng với trời xanh, nay được thấy chà là xanh tươi hiện ra trước mắt.
Có thể Thượng Đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là mà thôi,
ông nghĩ. Rồi ông quyết định tập trung vào những chuyện cụ thể hơn. Ông biết, trong đoàn này, có một người mà ông cần truyền lại một phần bí mật của ông. Đã có điềm báo cho ông biết trước. Ông chưa biết người ấy, nhưng đôi mắt già dặn của ông sẽ nhận ra ngay một khi ông nhìn thấy tận mặt. Ông mong rằng, người này cũng sẽ ham học hỏi như người học trò trước của ông.
Ta không biết tại sao cứ phải mật truyền những điều này,
ông thầm nghĩ.
Vì chính Thượng Đế đã phơi bày mọi bí mật của người một cách hào phóng cho mọi tạo vật.
Ông chỉ có một lý giải duy nhất. Những điều này cần phải truyền miệng, vì chúng hình thành từ cuộc sống trong sạch, tích cực, và lối sống như thế khó diễn đạt qua hình ảnh hoặc chữ viết. Con người vốn quá dễ bị lôi cuốn bằng hình ảnh và sách vở, mà sao nhãn ngôn ngữ của thế giới. Đoàn người mới tới, được đưa ngay đến ra mắt tù trưởng của An Fayum. Cậu chăn cừu không dám tin ở mắt mình. Ốc đảo không phải là một cái giếng với dăm ba cây chà là bao quanh, như cậu đã đọc trước kia trong một quyển sách sử, mà lớn hơn nhiều so với không ít làng ở Tây Ban Nha. Ốc đảo có 300 giếng nước và rất nhiều lều, đủ màu sặc sỡ xen giữa năm dạng cây chà là.
Ồ, cứ như trong chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm,
anh chàng người Anh nhận xét. Anh ta nôn nóng muốn đi tìm nhà luyện kim đan ngay bây giờ. Chẳng mấy chốc, họ bị một đám trẻ bao quanh. Chúng tò mò nhìn đoàn người xa lạ và lũ vật. Còn cánh đàn ông, hỏi họ có thấy đánh nhau gì chưa, trong khi các bà các cô tranh nhau mua giải dốc và đá quý do khách thương thồ đến. Sự yên ắng của sa mạc giờ đã như thể xa vời lắm. Vì những người lữ hành nói không ngừng, họ cười, họ hò hét, khác nào mới được từ thế giới bên kia trở về với thế giới loài người. Họ sung sướng và hết hẳn lo âu. Ở sa mạc thì họ phải hết sức cảnh giác, chứ bây giờ, người Phu Lạc Đà giải thích cho cậu biết, ốc đảo luôn luôn được coi là vùng đất trung lập, vì đa số dân ốc đảo là phụ nữ và trẻ em. Hai bên chiến tuyến đều có ốc đảo, nên các bộ lạc chỉ đánh nhau ngoài sa mạc, dùng ốc đảo làm nơi tạm lánh. Trưởng đoàn khá vất vả mới tụ tập mọi người trong đoàn lại được, để phổ biến chỉ dẫn. Đoàn sẽ ở lại ốc đảo cho đến khi cuộc xung đột giữa các bộ lạc chấm dứt. Là khách, họ phải ở chung lều với người ốc đảo, và sẽ được nhường chỗ tốt nhất. Lòng hiếu khách đòi hỏi phải như thế. Rồi ông yêu cầu mọi người, kể cả đội gác của ông, trao vũ khí cho những người được tù trưởng chỉ định.
Đây là luật lệ khi có xung đột,
ông giải thích.
Ốc đảo không được chứa chấp đội quân nào, dù chỉ là một chiến sĩ lẻ loi.
Cậu ngạc nhiên khi chàng người Anh móc túi, lấy ra một khẩu súng lục mạ kền, trao cho những người đi gom vũ khí.
Anh cần súng lục để làm gì?
Cậu hỏi.
Trời đất, có vậy tôi mới dám đi chung với người lạ chứ.
Anh ta đáp và thấy sung sướng vì đã tới được đích của sự tìm kiếm của mình. Còn cậu lại nghĩ về kho tàng. Giấc mơ của cậu càng sắp thành sự thật bao nhiêu, thì mọi sự lại rối rắm bấy nhiêu. Hình như cái nguyên lý mà ông vua già gọi là thánh nhân đãi kẻ khù khờ không còn giá trị nữa. Trên đường đến với giấc mơ, lòng can đảm và sự kiên trì của cậu đã thường xuyên bị thử thách. Thành ra, cậu không thể khinh suất hay sốt ruột được. Nếu cứ xong bừa tới trước, thì cậu sẽ không nhìn thấy được dấu hiệu Chúa báo dọc đường. Điềm Chúa báo dọc đường. Cậu nghĩ rồi sửng sốt trước ý nghĩ của mình. Cho tới nay, cậu vẫn cho điềm là cái gì đó rất tự nhiên, giống như ăn, ngủ, theo đuổi chút tình yêu hay tìm công ăn việc làm. Cậu chưa hề nghĩ rằng đó có thể lại là thứ ngôn ngữ Chúa dùng để bảo cậu phải làm gì.
Đừng nôn nóng,
cậu lại tự nhắc mình.
Hãy làm như người phu kia nói, lúc cần ăn thì ăn, lúc phải đi thì đi.
Ngày đầu tiên, ai cũng ngủ nhiều vì quá mệt. Kể cả chàng người Anh, cậu ngủ trong một lều khác, với năm chàng trạc tuổi cậu. Họ là những thanh niên sa mạc, nên thích nghe chuyện các thành phố lớn. Cậu kể về đời chăn cừu của mình, và vừa định thuật lại kinh nghiệm sống trong cửa hàng pha lê thì chàng người Anh bước vào lều.
Tôi tìm cậu khắp nơi,
anh ta nói rồi kéo cậu ra ngoài.
Cậu phải giúp tôi tìm cho ra nhà luyện kim đan ở đâu.
Mới đầu, hai người muốn tự đi tìm lấy. Một nhà luyện kim đan nhất định phải sống khác với những người dân ốc đảo. Và trong lều của ông, lò luyện hẳn không lúc nào tắt. Họ chạy quanh tìm, để rồi thấy ốc đảo lớn hơn họ tưởng nhiều. Có đến cả hàng trăm lều.
Ôi, vậy là mình mất gần nguyên ngày rồi.
Chàng người Anh than thở, rồi cùng với cậu ngồi nghỉ cạnh một cái giếng.
Có lẽ mình nên hỏi thì hơn,
cậu nói. Anh kia còn ngần ngừ, vì không muốn tiết lộ chuyện có nhà luyện kim đan ở ngay ốc đảo này với người khác. Cuối cùng, anh ta cũng đồng ý, và nhờ cậu hỏi hộ, vì cậu sỏi tiếng Ả Rập hơn. Cậu bèn lại gần một người đàn bà đang đi lại cái giếng để lấy nước vào cái túi da dê.
Chào bà, tôi muốn được biết nhà luyện kim đan trong ốc đảo này ở đâu à?
Cậu lựa lời hỏi. Bà nọ đáp rằng, chưa hề nghe ai nói có nhà luyện kim đan bao giờ. Rồi bà hấp tấp bỏ đi. Xong trước đó, bà còn lưu ý, cậu không bao giờ được trò chuyện với những người đàn bà mặc trang phục màu đen, vì họ là những người đã có chồng. Cậu phải tôn trọng phong tục tập quán ốc đảo. Chàng người Anh thất vọng. Chả lẽ chuyến đi xa này của anh công cốc hay sao? Cậu cũng buồn. Nói cho cùng á, thì người bạn đồng hành của cậu cũng đang đi tìm con đường mà số phận định cho mình. Và như thế thì, như nhà vua già từng nói, đương nhiên cả vũ trụ sẽ góp sức để người đi tìm con đường ấy đạt được điều mình muốn. Nhà vua thì không thể nào nhầm được.
Tôi chưa từng nghe nói về một nhà luyện kim đan bao giờ,
cậu nói.
Nếu có, thì tôi sẵn lòng giúp anh ngay.
Mắt anh chàng kia chợt sáng lên.
À, phải rồi, chắc là ở đây không ai biết nhà luyện kim đan nghĩa là gì. Cậu hãy hỏi thăm về một ông chữa được mọi thứ bệnh đi.
Có thêm nhiều người đàn bà trùm áo màu đen ra giếng lấy nước. Nhưng cậu không hỏi, dù chàng người Anh ra sức hối thúc. Mãi sau, mới có một người đàn ông đi tới.
Ông ơi, ông có biết người nào chữa lành bệnh cho dân làng này không ạ?
Ôi, à là chữa lành mọi thứ bệnh tật,
ông nọ đáp, rõ ràng giật mình hoảng sợ trước hai người lạ.
Hóa ra mấy người đi tìm thầy phù thủy.
Rồi sau khi đã niệm đôi ba câu kinh Koran, ông ta vội vã bỏ đi. Một người đàn ông khác tới giếng. Ông này lớn tuổi hơn, chỉ xách một cái chậu nhỏ. Cậu cũng hỏi y như lần trước.
Mấy người ở gặp ông ta để làm gì?
Người Ả Rập này hỏi lại.
Dạ, vì anh bạn tôi đã đi nhiều tháng ròng để được gặp ông ta.
Nếu ông ta sống trong ốc đảo này á, thì nhất định phải là người rất quyền thế.
Người nọ nói sau vài phút ngẫm nghĩ.
Ngay cả các tộc trưởng khi cần cũng không chịu được ông ta đến. Ông ta chỉ đến nếu tự ý muốn thôi. Mấy người hãy chờ cho xung đột chấm dứt, rồi cùng với đoàn lữ hành rời khỏi nơi này. Đừng can thiệp vào cuộc sống của ốc đảo.
Nói rồi, ông ta bỏ đi. Nhưng chàng người anh lại mừng rỡ. Thế là họ đã có chút manh mối rồi. Cuối cùng, một cô gái không mặc màu đen ra giếng, vác trên vai một bình bằng đất nung. Cô cũng đeo khăn choàng, nhưng để hở mặt. Cậu lại gần cô để hỏi thăm về nhà luyện kim đan. Cậu chợt hiểu ngay rằng, cô gái đứng kia sẽ là người bạn đời của mình, và chính cô cũng biết như thế mà không cần phải nói ra. Đó là điều cậu chắc chắn hơn mọi thứ trên thế gian này. Dù rằng, bố mẹ và ông bà cậu vẫn bảo trước hết phải tỏ tình mới đến hứa hôn, rồi tìm hiểu cặn kẽ và dành dụm đủ tiền để cưới. Nghĩ như thế thì chẳng bao giờ hiểu được ngôn ngữ vũ trụ, vì một khi đã ngụp lặng trong đó, thì ai cũng hiểu ra rằng trên thế giới luôn luôn có một người chờ đợi mình, dù là giữa sa mạc hay trong thành phố lớn. Và khi hai người gặp nhau, và mắt họ nhìn nhau thì cả quá khứ lẫn tương lai đều không còn quan trọng nữa. Chỉ còn có một khoảnh khắc này, và niềm tin tuyệt đối rằng mọi sự dưới bầu trời này đều do một bàn tay ghi sẵn. Chính bàn tay này làm nảy mầm tình yêu và chọn sẵn một kẻ tâm đầu ý hợp cho mỗi người, chăm lo làm lụng, nghỉ ngơi và tìm kiếm kho tàng dưới gầm trời này. Nếu không như thế, thì mơ ước con người thật là vô nghĩa. Mắt tiếp, cậu thầm nghĩ. Và người anh đứng lên, lắc tay cậu.
Này, này này, cậu hỏi đi chứ.
Cậu lại gần cô gái. Cô lại cười, cậu cũng cười.
Cô tên gì ạ?
Cậu hỏi.
Em tên là Fatima.
Cô đáp, và ngượng ngùng nhìn xuống đất.
Ở đất nước của tôi, cũng có một số các bà các cô, mang tên như cô vậy.
Đó là tên con gái Đức Tiên Tri.
Fatima đáp.
Các chiến binh của đất nước em đã đem cái tên này đến đất nước anh đó.
Người con gái nhỏ nhắn nói về các chiến binh, với vẻ tự hào. Anh chàng người anh đứng cạnh cậu đâm ra sốt ruột. Cậu bèn hỏi cô về con người chữa lành mọi thứ bệnh tật.
Đó là một người thấu hiểu mọi bí mật của thế giới. Ông ấy trò chuyện với các quỷ thần của sa mạc.
Cô cho biết, cô gái chỉ về hướng nam, nơi trú ngụ của nhân vật lạ lùng kia. Cô lấy nước đầy bình rồi quay đi. Chàng người anh bỏ đi tìm nhà luyện kim đan ngay tức thì. Còn cậu, vẫn ngồi lại hồi lâu bên giếng, và nhận ra rằng, trước đây ít lâu, chính luồng gió lơ văng đã đem mùi thơm của cô gái này đến với mình. Hôm sau, cậu lại ra giếng chờ cô gái. Cậu ngạc nhiên khi gặp chàng người anh ở đây. Lần đầu tiên, anh ta ngắm nhìn sa mạc.
Tôi đã chờ ông ta suốt từ xế trưa cho đến chiều tối.
Anh kể.
Mãi khi sao mọc ông ta mới xuất hiện. Tôi đã trình bày về điều mình đang tìm kiếm. Nghe xong, ông hỏi tôi đã từng biến chì thành vàng chưa? Tôi thưa rằng đó chính là điều mà tôi muốn được học ở ông. Ông bảo tôi cứ thử đi. Và tất cả những gì ông khuyên tôi là, anh cứ thử đi.
Cậu im lặng. Thế là chàng người anh đã đi xa vạn dặm để rốt cuộc được khuyên điều chính anh ta đã biết. Nhưng rồi, cậu chợt nhớ, chính mình cũng đã từng như thế, khi trả cho ông vua già 6 con cừu.
Vậy thì anh thử đi.
Cậu nói.
Ừ, tôi cũng đang định thử ngay đây.
Anh ta đi được một lúc, thì Fatima đến lấy nước.
Tôi có điều quan trọng cần nói với cô. Tôi muốn được lấy cô làm vợ. Tôi yêu cô.
Nước trong bình của cô gái sóng sánh.
Ngày ngày, anh sẽ ra đây chờ em. cuộc xung đột thật là tai hại, vì anh đã vượt qua sa mạc để đi tìm một kho tàng ở Kim Tự Tháp, nhưng bây giờ lại quá may, vì nhờ nó mà anh được ở gần em.
Một ngày kia xung đột sẽ chấm dứt.
Cô gái nói, cậu nhìn về phía rừng Chà Là. Cậu từng đi chăn cừu, ở đây không thiếu chi cừu. Và với cậu, thì Fatima quan trọng hơn kho tàng.
Các chiến binh đi tìm kiếm kho tàng đem về đây.
Cô gái nói, như thể đoán được ý cậu.
Và phụ nữ sa mạc chúng em tự hào về các chiến binh của mình.
Cô lấy nước đầy bình rồi đi về. Giờ đây, ngày ngày cậu ra giếng đợi Fatima. Cậu kể cô nghe về quãng đời chăn cừu của mình, về ông vua già và về những ngày làm việc trong cửa hàng pha lê. Hai người ngày một thân thiết nhau hơn. Mỗi ngày, ngoài 15 phút được ở bên cô, cậu cảm thấy thời gian trôi quá chậm. Sau gần một tháng ở ốc đảo, trưởng đoàn họp cả đoàn lại.
Chúng ta không biết khi nào mới hết đánh nhau và lại đi tiếp được. Có thể còn đánh nhau lâu, cả năm chưa biết chừng, vì cả hai bên đều không thiếu chiến binh khỏe mạnh và dũng cảm, tinh thần chiến đấu cao. Đây không phải là cuộc đấu tranh giữa tốt và xấu, mà chỉ nhằm tranh giành quyền lực. Như thế, khi đã nổ ra đánh nhau thì thường kéo dài rất lâu, vì Ala không thiên về một bên nào nhất định.
Sau đó họ giải tán. Xế trưa hôm đó, gặp lại Fatima. Cậu kể cô nghe về buổi họp của đoàn.
Hôm chúng mình gặp nhau lần thứ hai, anh đã thổ lộ tình yêu của anh. Rồi anh đã cho em biết nhiều điều rất hay ho, chẳng hạn như ngôn ngữ và tâm linh vũ trụ. Qua đó, em dần dà trở thành một phần của anh.
Cậu lắng nghe, và thấy giọng nói của cô dễ thương hơn tiếng gió rì rào qua rừng Chà Là.
Em đã chờ anh ở cái giếng này nhiều năm dài. Em không còn nhớ quá khứ của mình, quên luôn cả truyền thống và những gì đàn ông chờ đợi trong cách cư xử của phụ nữ vùng sa mạc chúng em. Từ thuở nhỏ, em đã mơ sa mạc sẽ đem đến cho em một món quà quý nhất đời mình. Món quà đó là anh.
Cậu muốn nắm tay cô, nhưng cô bận giữ quai bình.
Anh đã kể về giấc mộng của anh, về nhà vua già và về kho báu. Anh cũng đã kể về điềm, về dấu hiệu. Thành ra em không còn thấy lo âu gì nữa, vì chính những điềm ấy, những dấu hiệu ấy đã đưa anh đến đây. Còn em là một phần giấc mộng của anh, một phần của vận mệnh anh, theo cách anh gọi. Vì thế mà em muốn anh tiếp tục đi tìm kho báu của mình. Nếu anh phải đợi đến khi hết đánh nhau, thì cũng tốt, nhưng nếu không thể đợi được, thì anh cứ đi để làm tròn sứ mệnh tiền định của mình. Các đổi thay theo gió, nhưng sa mạc không thay đổi bao giờ. Tình yêu của hai chúng ta cũng sẽ như thế. Mắt tuyết.
Cô nói thêm.
Nếu em là một phần của vận mệnh anh, thì sẽ có một ngày anh trở về thôi.
Sau lần gặp gỡ này, cậu buồn bã ra về, lòng nhớ đến nhiều người đã từng quen biết. Những người chăn cừu đã có gia đình thường khó thuyết phục được các bà vợ lý do tại sao họ phải nay đây mai đó. Tình yêu đòi hỏi người ta phải ở gần người mình yêu. Hôm sau, cậu nói với Fatima điều này.
Anh biết không, sa mạc đem đàn ông của chúng em đi, nhưng không phải lúc nào cũng đưa họ trở về.
Cô nói.
Chúng em đành chấp nhận, nhưng họ vẫn tiếp tục sống trong những áng mây, không đem lại mưa, trong những con vật, náo mình giữa những tảng đá, và trong làn nước tuôn đầy từ các giếng. Họ trở thành bộ phận của toàn thể, họ nhập vào tâm linh vũ trụ. Cũng có một số trở về được, điều này đem lại niềm vui và có thêm hy vọng cho những người đàn bà đang mong mỏi rằng một ngày kia chồng con họ sẽ trở về. Trước đây em ganh tị với những người đàn bà này lắm, nhưng giờ đây em cũng có một người để mà chờ đợi. Em là một cô gái sa mạc và rất tự hào về điều này. Chồng em cần phải đi lại tự do như làn gió làm biến dạng các đồi cát, và em cũng mong được thấy chồng em nhập vào trong những áng mây, trong những con thú và trong làn nước giếng.
Cậu đi tìm chàng người anh vì cậu muốn kể cho anh ta về Fatima. Cậu ngạc nhiên thấy anh ta đã dựng một cái lò nhỏ cạnh lều. Cái lò luyện trông thật quái dị, phía trên đặt một cái bình trong suốt. Trong lúc đốt lò bằng cành khô, mắt anh ta nhìn sa mạc. Đôi mắt như long lanh hơn những ngày chỉ chúi mũi vào sách.
Đây là bước đầu.
Anh ta cắt nghĩa.
Tôi phải tách lưu huỳnh ra. Để thành công, tôi không được phép sợ thất bại nữa. Chính nỗi sợ này đã cản trở tôi thử đạt đến đại công trình. Bây giờ tôi mới bắt đầu với một công đoạn mà lẽ ra tôi có thể làm được từ 10 năm trước rồi. Song ít ra bây giờ tôi cũng mừng vì không phải đợi thêm 20 năm nữa.
Anh ta cười lửa, rồi lại nhìn ra sa mạc. Cậu ngồi một lúc với anh ta, cho đến khi sa mạc rực đỏ vì nắng chiều. Rồi cậu tha thiết muốn đi vào sa mạc, xem thử sự tĩnh lặng có trả lời những câu hỏi của anh ta được không. Cậu đi không mục đích nhất định, song mắt luôn trông chừng rừng chà là để khỏi lạc. Cậu lắng nghe tiếng gió và cảm nhận sỏi đá dưới chân mình. Thỉnh thoảng, cậu lại thấy một vỏ sò và hiểu rằng sa mạc ngày xưa từng là biển. Rồi cậu ngồi xuống một tảng đá. Nhìn như bị thôi miên vào chân trời trải dài trước mắt, cậu không hiểu được tại sao yêu mà lại không có quyền đòi hỏi được sở hữu. Nhưng vì Fatima là một cô gái sa mạc, nên chỉ có sa mạc mới giúp cậu hiểu được thôi. Cậu ngồi im lặng hồi lâu, không nghĩ ngợi gì, cho đến khi cảm thấy có gì đó động đậy phía trên đầu. Cậu nhìn lên, thấy hai con chim cắt đang bay lượn. Cậu nhìn đôi chim và những hình ảnh mà đường bay của chúng vẽ lên. Những đường ấy có vẻ không theo một trật tự nào, nhưng nhất định chúng phải có ý nghĩa. Chỉ có điều cậu không giải được nghĩa đó thôi. Thành ra, cậu muốn dõi theo đường bay của chim. Biết đâu cậu sẽ rút ra từ đó một thông điệp. Biết đâu sa mạc có thể giải thích cho cậu về loại tình yêu không cần được sở hữu. Chợt cậu thấy mệt mỏi. Trái tim cậu gian cậu đừng ngủ gật, mà phải hết sức chú tâm.
Bây giờ, mình thả hồn vào ngôn ngữ của vũ trụ, và thấy mọi chuyện trên thế giới đều có ý nghĩa. Kể cả đường bay của chim. Khi yêu, thì tất cả lại càng có thêm ý nghĩa.
Cậu nghĩ. Cậu thầm cảm ơn nỗi may mắn mà tình yêu của một người con gái đã đem đến cho mình. Khi yêu, thì tất cả lại càng có thêm ý nghĩa. Chợt một con chim đâm bổ xuống tấn công con kia. Trong cái động tác dục qua ấy, cậu chợt thấy một ảo ảnh. Có một đạo quân dung gươm xông vào ốc đảo. Cái ảo ảnh kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi dục biến. Nhưng cậu hết sức lo sợ. Cậu đã được nghe về ảo giác và cũng đã từng thấy đôi lần. Đó là những ước mơ mờ ảo, biến thành cảnh như thật trên mặt cát nóng bỏng của sa mạc. Nhưng cậu đâu hề ước mơ một đạo quân tấn công vào ốc đảo. Cậu muốn quên đi chuyện này bằng cách tập trung nhìn vào sa mạc lấp loáng ánh hồng và vào những tảng đá. Nhưng thâm tâm cậu vẫn thấy có gì đó bất an.
Phải luôn chú ý tới điềm báo.
Ông vua già đã bảo thế. Cậu nhớ tới Fatima. Nhớ tới ảo giác mới đây, và linh cảm rằng, nó sắp xảy ra thật. Phải cố gắng lắm, cậu mới thoát ra khỏi tình trạng như bị mê hoặc kia, đứng lên đi về phía hàng chà là. Một lần nữa, cậu lại nhận thấy sự vật có nhiều cách tự diễn đạt. Lần này, sa mạc trông có vẻ an toàn, còn ốc đảo như trở nên một nơi bất ổn. Người phu lạc đà ngồi dưới gốc cây chà là, cũng đang ngắm nhìn mặt trời lặn. Ông ta thấy cậu bước ra từ sau một đụn cát.
Một đạo quân đang trên đường tới đây. Tôi vừa có một ảo giác.
Cậu nói.
Sa mạc đáp ứng ước mơ của con người bằng cách tạo ra ảo giác.
Người phu trầm tĩnh đáp. Nhưng cậu kể ông ta nghe về đôi chim, rằng cậu đã dõi theo đường bay của chúng khi cậu thả hồn vào tâm linh vũ trụ. Nghe thế, người phu không nói gì nữa. Ông thấu hiểu rất rõ về điều cậu kể. Ông biết, mỗi sự vật trên thế gian này đều có thể kể được nhiều điều về mọi sự vật khác. Khi ông mở một quyển sách hoặc xem chỉ tay cho người, bói bài hay quan sát đường chim bay hoặc bất cứ làm gì khác, thì mỗi việc như thế đều có thể liên hệ đến điều ông vừa ứng nghiệm. Thật ra, sự vật không nói lên điều gì cả, mà chính do con người chú tâm vào sự vật nên đã phát hiện ra những khả năng thâm nhập vào tâm linh vũ trụ. Trong sa mạc, có nhiều người đàn ông sống bằng cách thâm nhập vào tâm linh vũ trụ. Họ xưng là thầy bói, rất được phụ nữ và các cụ già kính nể. Các chiến binh rất ít khi tìm đến họ, vì khi biết trước sẽ bỏ mình trong trận đánh thì khó lòng ra trận được. Người chiến binh đam mê chiến trận, giống như kẻ phiêu lưu say mê những chân trời mới lạ. Tương lai đã do Allah định sẵn rồi, và mọi chuyện xảy ra cũng đều vì lợi ích của con người thôi. Do đó, người chiến binh chỉ sống với hiện tại, vì hiện tại đầy rẫy bất ngờ, buộc họ phải quan tâm đến bao điều. Lưỡi gươm của đối phương chém vào chỗ nào, vị trí của ngựa ở đâu, và phải đỡ nhát chém thế nào để thoát chết. Người phu không phải là chiến binh, và ông đã từng đi xem vài thầy bói. Có người đoán đúng, có người không. Cho tới cái lần người thầy bói cao tuổi nhất, và được kính nể nhất, hỏi ông tại sao lại quan tâm đến tương lai như thế.
Để bắt tay ngay thực hiện một số việc, và phòng ngừa những việc mà tôi không muốn xảy ra.
Người phu đáp.
Thế thì không còn là tương lai của ông nữa.
Thầy bói nói.
Có thể vì tôi muốn biết về tương lai để chuẩn bị trước và sẵn sàng chờ đón nó. Nếu đó là những điều lành thì ông sẽ được ngạc nhiên một cách thú vị.
Thầy bói đáp.
Còn nếu là điều dữ thì ông sẽ đau khổ khá lâu trước khi nó xảy ra. Tôi muốn biết về tương lai vì tôi là con người và mọi người đều sống vì tương lai.
Người phu nói với thầy bói. Nghe thế, thầy bói bèn im lặng. Thầy có nghề bói que, trải que trên nền đất rồi giải đoán. Nhưng hôm ấy, thầy không bói que.
Tôi kiếm sống bằng cách đoán hậu vận.
Thầy nói.
Tôi biết thuật bói que và biết phải sử dụng que thế nào để nhập được vào nơi ghi chép mọi sự trên đời này. Ở đó, tôi có thể thấy được quá khứ, phát hiện ra những gì đã bị lãng quên và giải đoán những dấu hiệu của hiện tại. Khi khách tìm đến tôi, thì tôi không biết được tương lai họ mà chỉ ước đoán thôi, vì tương lai thuộc về Thượng Đế và người chỉ khải thị trong những hoàn cảnh hết sức khác thường. Bằng cách nào tôi đoán tương lai? Chính là qua dấu hiệu của hiện tại. Bí ẩn nằm ngay trong hiện tại. Nếu anh chú ý quan sát hiện tại, thì anh có thể cải thiện được nó. Và khi anh đã làm cho hiện tại được tốt hơn, rồi thì cái tiếp nối hiện tại cũng sẽ tốt hơn. Vậy đừng nên nghĩ đến tương lai, mà hãy sống từng ngày của đời mình theo giới luật của Thượng Đế, và luôn tin tưởng rằng người cưu mang chúng ta là con cái của người. Mỗi một ngày tự nó đã hàm chứa vĩnh cửu rồi.
Người phu muốn biết, trong hoàn cảnh hết sức khác thường nào, mới được Thượng Đế khải thị tương lai.
Khi nào được người ban cho ơn phước đó, song rất hãn hữu, vì một lý do thôi, tương lai tuy đã được định sẵn, nhưng vẫn có thể thay đổi được.
Thượng Đế đã khải thị cho cậu chăn cừu một khoảnh khắc của tương lai, vì người muốn dùng cậu làm sứ giả đưa tin.
Cậu hãy đến gặp các tộc trưởng.
Người phu nói.
Để báo tin các chiến binh đang tiến lại ốc đảo này.
Không được, họ sẽ cười nhạo tôi.
Họ là người của sa mạc nên biết phải xử sự với điềm báo như thế nào.
Nếu vậy thì họ đã biết hết rồi chứ.
Họ không bận tâm đến chuyện ấy đâu, vì họ cho rằng Allah sẽ gửi đến một sứ giả đưa tin nếu người có điều gì cần cho họ biết. Điều này thường xảy ra. Lần này, người đưa tin chính là cậu.
cậu nghĩ đến Fatima và quyết định đi tìm các tộc trưởng ngay tức thì.
Tôi đem điềm của sa mạc đến đây.
Cậu nói với người đứng canh cửa một cái lều trắng, to tướng nằm chính giữa ốc đảo.
Nên tôi muốn vào thư chuyện với các tộc trưởng.
Người gác không trả lời, mà đi vào trong lều. Mãi sau, hắn mới trở ra với một người Ả Rập trẻ khoác cái áo màu trắng vàng. Cậu kể cho người Ả Rập trẻ điều mình đã thấy. Anh ta yêu cầu cậu chờ rồi quay vào trong lều. Trời bắt đầu tối. Nhiều khách thương và dân ốc đảo vào ra cái lều ấy. Các đống lửa nối nhau tắt và ốc đảo lại yên ắng như sa mạc. Chỉ chiếc lều trắng to này là còn ánh đèn. Suốt thời gian đứng chờ, cậu nghĩ đến Fatima và vẫn chưa hiểu rõ lắm những điều cô nói lúc xế trưa. Sau hàng giờ chờ đợi, người canh bảo cậu vào lều. Cậu choáng ngợp trước những gì mắt mình thấy. Làm sao có thể tưởng tượng nổi, ngay giữa sa mạc lại có một cái lều tráng lệ đến thế? Nền phủ thảm quý mà đôi chân cậu chưa từng đặt chân lên. Trần treo loại đèn cắm nến bằng đồng thau chạm trổ. Phía trong lều, các tộc trưởng ngồi thành vòng cung trên nệm thêu lụa rất công phu. Tay cũng tì trên nệm thêu như thế. Người hầu ra vào, kẻ bưng khai bạc đầy trà và những món thơm ngon. Người lo tiếp than cho các ống điếu đừng tắt. Một mùi thơm dễ chịu lan khắp lều. Có tất cả 8 tộc trưởng. Xong, cậu nhận ra ngay người quan trọng nhất. Đó là ông già Ả Rập khoác áo trắng vàng ngồi giữa. Đứng cạnh ông là người Ả Rập trẻ hồi nãy.
Ai là người lạ đắt ghế về điềm báo?
Một tộc trưởng nhìn cậu hỏi.
Chính tôi đây.
Cậu đáp, rồi thuật lại những gì mình đã thấy.
Cớ sao sa mạc lại báo cho một người lạ như cậu biết về điều này? Chứ không phải là chúng ta, là những kẻ sống ở đây từ bao đời rồi.
Một tộc trưởng khác hỏi.
Vì mắt tôi còn lạ lẫm với sa mạc, nên tôi còn nhận ra những điềm mà các đôi mắt quá quen không thấy được nữa. Và cũng vì tôi biết tâm linh vũ trụ.
Cậu thầm nghĩ, nhưng chỉ để bụng vì người Ả Rập hẳn không tin chuyện này.
Ốc đảo là vùng trung lập, sẽ không ai dám tấn công nó cả.
Tộc trưởng thứ 3 nói.
Tôi chỉ thuật lại những gì mình thấy. Nếu các ông không muốn tin, thì thôi.
Căn lều lặng như tờ một lúc. Rồi các tộc trưởng tranh luận sôi nổi. Họ nói một thứ thổ ngữ Ả Rập mà cậu không hiểu. Nhưng khi cậu định ra khỏi lều, thì bị người canh giữ lại. Lúc này, cậu bắt đầu sợ. Có cái gì đó không ổn rồi. Cậu ân hận đã nghe lời người phu lạc đà. Chợt ông già ngồi giữa hơi hé miệng cười, khiến cậu thấy yên tâm. Ông không tham gia cuộc tranh luận của những người kia, và đến lúc này cũng chưa nói tiếng nào. Còn cậu, vì lúc này đã quen với thứ ngôn ngữ vũ trụ, nhận ra rằng từ ông toát ra một vẻ an bình, trực giác cho cậu thấy mình đến đây là đúng. Cuộc tranh luận chấm dứt, ai nấy chăm chú lắng nghe phản ứng của ông già. Ông nhìn cậu, lúc này, vẻ mặt ông lạnh lùng và khó gần.
2000 năm trước, ở một đất nước xa xôi, có một chàng trai bị ném xuống giếng, rồi bị bán làm nô lệ, vì hắn tin vào giấc mộng. Các khách thương nước ta đã mua, rồi đem hắn đến Ai Cập. Mỗi người trong chúng ta đều biết ai tin vào giấc mộng thì cũng có thể giải mộng được.
Không phải lúc nào cũng giải được đâu.
Cậu liên tưởng đến bà già du mục.
Vì Pharaon mơ thấy bò gầy và bò mập, mà hắn lại giải được giấc mơ ấy, nên đã cứu dân Ai Cập thoát khỏi nạn đói. Tên hắn là Joseph. Hắn cũng ở trên một đất nước lạ, giống như cậu vậy, và lúc ấy có lẽ cũng trạc tuổi cậu.
Ông ngừng nói, đôi mắt vẫn lạnh lùng.
Chúng ta luôn sống theo truyền thống. Thuở đó, truyền thống đã cứu dân Ai Cập khỏi nạn đói và khiến họ trở thành dân tộc giàu có nhất thế gian. Truyền thống dạy đàn ông chúng ta cách vượt sa mạc và tổ chức hôn lễ cho con cái như thế nào. Truyền thống cũng dạy rằng ốc đảo là nơi trung lập, vì phe nào cũng có ốc đảo và chúng không được ai che chở cả.
Trong khi ông nói, thì không ai xen một lời nào.
Nhưng truyền thống cũng lại dạy chúng ta phải tin vào thông điệp của sa mạc. Mọi điều chúng ta biết đều là do học được từ sa mạc cả.
Ông ra hiệu, và mọi người đứng cả dậy. Buổi họp chấm dứt. Các ông điếu Nagile được dùi tắt, và đám người canh đứng vào vị trí. Cậu định đi ra, thì ông già nói.
Sáng mai, chúng ta sẽ phạm vào lời thề rằng, trong ốc đảo không ai được mang vũ khí. Suốt ngày mai, chúng ta sẽ đón chờ quân địch. Khi mặt trời lặn, thì mọi người nộp khí giới lại cho ta. Cứ 10 kẻ địch bị giết, cậu được thưởng 1 đồng tiền vàng. Tuy nhiên, vũ khí không được phép đem ra từ nơi cất giấu mà không được sử dụng. Chúng đồng bóng chẳng khác sa mạc, nên nếu đem ra mà không dùng đến á, thì lần sau có thể chúng sẽ không chịu để ta sử dụng nữa đâu. Do đó, nếu ngày mai không cần tới chúng thì ít nhất cũng phải có một cái dành cho cậu đó.
Khi cậu ra khỏi lều họp, thì ốc đảo chỉ còn ánh trăng soi sáng. Cậu đi thêm 20 phút nữa mới về tới lều của mình. Những chuyện xảy ra mới đây khiến cậu hoảng sợ. Cậu đã nhập vào tâm linh vũ trụ và có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Gián bài quá đắt. Nhưng từ ngày bán đi bầy cừu để theo đuổi chính vận mệnh mình, lúc nào cậu cũng đánh cuộc với giá cao. Người phu lạc đà đã nói sao nhỉ? Chết vào ngày mai thì cũng chẳng khác chết vào bất cứ một ngày nào khác. Mỗi ngày là để ta sống hoặc để từ giã cõi đời. Mọi sự tùy vào một chữ thôi, mặc tuyệt. Cậu bình thản đi, lòng không ân hận gì. Nếu ngày mai cậu chết, thì cũng chính bởi vì Thượng Đế không thích thay đổi tương lai. Dù cậu có chết, thì cũng là đã chết sau khi đã vượt eo biển, đã làm việc trong cửa hàng pha lê, đã được biết sự yên ắng của sa mạc và đôi mắt Fatima. Đã từ lâu, từ khi rời nhà đi, mỗi một ngày cậu đều đã sống hết mình. Nếu ngày mai có chết, thì mắt cậu đã được thấy rất nhiều, hơn hẳn những người chăn cừu khác, và cậu rất hãnh diện về điều này.
Tôi đấy!
Cậu đáp, và liên tưởng tới tượng thánh Santiago de Compostela trên mình ngựa phóng qua đầu lũ ngoại đạo. Khác chăng là giờ đây, kẻ ngoại đạo kia như tượng thánh trên mình ngựa, còn cậu nằm lăn dưới đất.
Tôi đấy!
Cậu đáp rồi cúi đầu để tránh nhát kiếm.
Nhiều mạng người sẽ được tâm linh vũ trụ cứu thoát. Đó là điều mà ông đã không ngờ tới.
Nhưng lưỡi kiếm đã không chém xả xuống cậu, mà cánh tay người lạ chỉ hạ xuống từ từ, cho đến khi mũi kiếm chạm vào trán cậu. Kiếm sắc làm trán cậu rỉ máu. Người kỵ sĩ bất động, cậu cũng bất động. Cậu không nghĩ đến chạy trốn, mà thấy trong lòng rạo rực một niềm vui kỳ lạ. Mình sẽ chết, vì đã quyết tâm theo vận mệnh của mình. Và vì Fatima, thế có nghĩa là các điềm báo không sai. Hiện cậu đối mặt với kẻ thù và chẳng việc gì phải bận tâm về cái chết vì tâm linh vũ trụ đang chờ đón mình. Cậu sẽ nhanh chóng trở thành một phần của linh hồn ấy. Và ngày mai, kẻ thù kia cũng sẽ thành một phần của nó. Người lạ dẫn dí kiếm lên trán cậu.
Tại sao mi lại giải đoán đường bay của chim?
Tôi chỉ đọc những gì chim muốn báo thôi. Chim muốn cứu ốc đảo, còn các người sẽ phải chết. Ốc đảo đông hơn lũ các người.
Mũi kiếm vẫn không rời trán cậu.
A-la tạo dựng các đạo quân, cũng như người sinh ra lũ chim kia. Người đã dạy tôi ngôn ngữ của loài chim. Mọi điều đều do một bàn tay viết nên cả.
Cậu nói, dùng từ ngữ của người Phu Lạc Đà. Người lạ thu kiếm về. Cậu thấy nhẹ cả người, nhưng vẫn không có ý bỏ chạy.
Đừng có đoán mò.
Người lạ nói.
Điều gì đã được bàn tay nọ ghi sẵn rồi thì không cản được đâu.
Tôi chỉ trông thấy một đạo quân, chứ không biết được trận đánh sẽ kết thúc thế nào.
Cậu đáp. Người lạ có vẻ hài lòng với câu trả lời, song vẫn lăm lăm thanh kiếm trong tay.
Một người lạ như mi đến xứ lạ này để làm gì?
Tôi đi theo vận mệnh của mình, nhưng ông không thể hiểu được đâu.
Người kỵ sĩ tra kiếm vào vỏ. Con chim ưng trên vai ông ta bỗng kêu lên rất lạ. Cậu thấy bớt căng thẳng.
Ta chỉ muốn thử lòng can đảm của cậu đó thôi.
Người lạ nói.
Vì can đảm là điều thiết yếu để hiểu được ngôn ngữ của vũ trụ.
Cậu ngạc nhiên. Người lạ này nói về những điều mà rất ít người biết.
Không được phép sao nhãng, dù đã tiến rất xa.
Ông ta nói tiếp.
Phải biết yêu quý sa mạc, nhưng không bao giờ được phép tin nó tuyệt đối. Vì sa mạc luôn thử thách con người. Nó sẽ giết chết những kẻ nào lơ là, không cân nhắc từng bước đi một.
Những điều ông ta nói khiến cậu liên tưởng đến vị vua già.
Nếu đạo quân ấy đến đây thật, và khi mặt trời lặn mà đầu cậu vẫn chưa rụng thì hãy đến tìm ta.
Người lạ nói, bàn tay mới đây vung kiếm, giờ vung một cái roi, con ngựa bạch tung hai gió trước. Chỉ có một tên chưa bị giết, đó là viên chỉ huy đạo binh kia. Xế trưa, hắn bị điều ra trước các tộc trưởng. Họ hỏi, tại sao hắn lại vi phạm truyền thống? Viên chỉ huy trả lời rằng, người của hắn bị đói khát và kiệt sức sau nhiều ngày giao tranh, nên chúng muốn chiếm ốc đảo để có thể tiếp tục cuộc chiến. Vị tộc trưởng nói rằng, các chiến binh bị giết là điều đáng tiếc, nhưng không ai được phép vi phạm truyền thống. Trong sa mạc, chỉ có các đồi cát là được phép thay đổi mỗi khi trời trở gió. Rồi viên chỉ huy bị kết án tử hình, và phải chịu một cái chết nhục nhã. Hắn không được hưởng ân huệ xử bắn hay chém đầu, mà bị treo cổ dưới một gốc cây chà là đã chết. Xác hắn đung đưa trước gió. Tù trưởng ốc đảo cho gọi cậu đến, và ban thưởng 50 đồng tiền vàng. Ông nhắc lại câu chuyện về Joseph ở Ai Cập, và yêu cầu cậu ở lại ốc đảo làm cố vấn. Chương 39. Khi mặt trời lặn và sao trời vừa ló dạng, không rõ vì hôm ấy trăng tròn, cậu đi về hướng nam. Ở đó chỉ một cái lều duy nhất, và những người Ả Rập đi ngang đều bảo cậu rằng chỗ này chỉ toàn là quỷ thần thôi. Nhưng cậu vẫn ngồi đợi trên một tảng đá. Mãi khi mặt trăng đã lên cao, nhà luyện kim đan mới xuất hiện. Ông đeo lủng lẳng trên vai hai con chim Bồ Cát đã chết.
Cháu ở đây này!
Cậu lên tiếng.
Cậu không nên ở lại ốc đảo này.
Nhà luyện kim đan nói.
Hay là vận mệnh đã xui khiến cậu đến đây?
Vì có đánh nhau giữa các bộ tộc, thành ra cháu không thể đi tiếp qua sa mạc được.
Nhà luyện kim đan xuống ngựa, ra hiệu cho cậu theo ông vào trong lều. Nó giống mọi lều khác ở ốc đảo, không kể lều của các tộc trưởng sang trọng như trong truyện thần thoại. Cậu đưa mắt tìm lò luyện, bình và nồi nấu, nhưng không thấy gì cả. Chỉ có sách xếp chồng lên nhau, một cái bếp và những tấm thảm đầy hình vẽ kỳ quái.
Ngồi đây đi, ta đi nấu trà.
Nhà luyện kim đan nói.
Rồi mình cùng thưởng thức thịt chim bồ cát.
Cậu ngờ ngỡ rằng đó là hai con chim mình thấy hôm qua, nhưng không nói gì. Nhà luyện kim đan nhóm lửa. Rồi chỉ một lúc sau, căn lều nức mùi thịt chiên. Dễ chịu hơn mùi thơm của các ống điếu nhiều.
Vì lý do gì mà ông muốn gặp cháu vậy?
Cậu hỏi.
Vì điềm báo, gió đã báo cho ta là cậu tới đây và cậu cần được giúp đỡ.
Không phải cháu đâu, mà là anh chàng người Anh cơ. Anh ta đã tìm ông mãi.
Trước khi gặp ta, hắn còn phải làm cho xong một số điều khác. Nhưng hắn đã đi đúng hướng rồi đây. Hắn đã bắt đầu tìm hiểu sa mạc.
Vậy con cháu?
Khi người nào muốn điều gì, thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước.
Nhà luyện kim đan nói. Ông lặp lại những lời của nhà vua già. Cậu hiểu ngay, lại thêm một người đón gặp. Lại thêm một người đón gặp và dẫn mình đến gần với vận mệnh của mình.
Ông sẽ chỉ dạy cháu chứ?
Không. Vì cậu đã biết hết những gì cần biết, ta sẽ chỉ cho cậu phương hướng của kho tàng thôi.
Nhưng mà đang có đánh nhau.
Cậu nhắc lại.
Ta biết chuyện gì đang xảy ra trên sa mạc.
Cháu đã tìm thấy kho báu rồi, và hiện cháu đang có một con lạc đà. Cộng thêm số tiền từ hồi làm ở cửa hiệu pha lê này, và 50 đồng tiền vàng nữa này. Cháu sẽ là một người giàu có ở đất nước mình.
Nhưng chẳng có thứ nào ở kim tự tháp cả.
Cháu có Fatima. Nàng là kho báu tuyệt vời của cháu.
Nhưng cô bé ấy cũng có ở kim tự tháp đâu.
Hai người ăn thịt chim trong lặng lẽ. Nhà luyện kim đan mở một cái chai, rồi rót một chất lỏng màu đỏ vào ly của cậu. Rượu giang. Và là thứ rượu tuyệt nhất cậu từng được uống.
Đạo cấm uống rượu mà ông.
Những thứ vào miệng con người không độc hại xấu xa. Xấu xa độc hại là những gì từ miệng họ tuôn ra.
Nhà luyện kim đan đáp. Rượu làm cậu hưng phấn, nhưng nhà luyện kim đan khiến cậu băn khoăn. Họ ngồi trước lều ngắm trăng. Trăng sáng, làm ánh sáng sao nhạt hẳn.
Uống nữa đi.
Nhà luyện kim đan nói, khi thấy cậu vui vẻ hẳn lên.
Rồi hãy ngủ yên tối nay, như một chiến binh trước ngày ra trận. Đừng quên rằng, trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó. Cũng như phải tìm cho ra kho tàng, thì những gì cậu học trên đường mới thật ý nghĩa. Ngày mai, cậu hãy bán lạc đà đi, mua một con ngựa. Lạc đà khó lường lắm, chúng đi cả nghìn bước, chẳng có dấu hiệu mệt mỏi gì cả. Nhưng thình lình, khuỵ xuống rồi chết đứ đừ. Ngựa thì mệt từ từ, thành ra người ta luôn luôn lường trước được có thể thúc ép chúng tới mức nào, và chừng nào thì chúng sẽ chết.
Chiều tối hôm sau, cậu đi ngựa đến lều của nhà luyện kim đan. Cậu đợi một lúc, thì ông cũng vừa xong để đi. Con chim ưng đậu trên vai trái.
Cậu hãy chỉ cho ta sự sống trên sa mạc.
Nhà luyện kim đan nói.
Chỉ những ai tìm được sự sống, thì mới có thể tìm thấy được kho tàng.
Họ cưỡi ngựa qua những đồi cát loáng ánh trăng.
Không biết mình có tìm ra sự sống không? Vì nói cho đúng, thì mình đâu đã rành sa mạc.
Cậu nghĩ. Cậu muốn quay sang nói với ông như thế nhưng lại ngại. Lát sau, họ tới chỗ tảng đá mà hôm trước cậu trông thấy hai con chim bồ cát. Nhưng giờ đây, chỉ có gió và tĩnh lặng.
Cháu không biết cách tìm sự sống trên sa mạc. Tất nhiên cháu biết là có, nhưng không biết tìm ở đâu.
Sự sống lôi cuốn sự sống.
Nhà luyện kim đan gợi ý. Và thế là cậu hiểu. Cậu thả lỏng ngay cương ngựa, để nó tự đi qua các tảng đá. Nhà luyện kim đan im lặng đi theo. Con ngựa của cậu chạy lòng vòng gần nửa tiếng. Họ không còn nhìn thấy rừng chà là nữa. Chỉ còn mặt trăng to tướng trên bầu trời, và những tảng đá lấp lánh ánh trăng bạc. Chợt cậu thấy con ngựa đứng lại ở một nơi mình chưa hề tới bao giờ.
Chỗ này có sự sống này. Tuy cháu không biết ngôn ngữ của sa mạc, nhưng con ngựa của cháu biết ngôn ngữ của sự sống.
Cậu nói với nhà luyện kim đan. Họ xuống ngựa. Nhà luyện kim đan vẫn không nói gì. Ông từ từ đi tới vừa quan sát các tảng đá. Chợt ông dừng lại, thận trọng cúi xuống. Một cái hốc nằm ở giữa các tảng đá. Ông thò tay vào. Mới đầu chỉ là bàn tay, sau cả cánh tay, tới tận vai. Có gì đó động đậy trong hốc. Và đôi mắt ông nheo lại vì cố gắng và căng thẳng. Như thể ông đang giằng co với một vật gì đó trong hốc. Rồi ông rút tay ra thật nhanh, khiến cậu giật mình. Ông đứng dậy, tay nắm chặt đuôi một con rắn. Cậu vội nhảy lùi lại. Con rắn không ngừng ngọ nguậy, thở phì phì làm tan sự yên ắng của sa mạc. Đó là một con rắn hổ, nọc của nó giết chết người chỉ trong vài phút.
Có chân nọc độc,
cậu nói. Có vẻ như ông đã bị rắn cắn, nhưng vẫn tỏ ra bình thản.
Nhà luyện kim đan đã 200 tuổi rồi.
Chàng người anh nói thế. Vậy thì ông hẳn phải biết làm gì với rắn trong sa mạc. Cậu nhìn ông đi lại chỗ con ngựa, rút thanh kiếm cong hình bán nguyệt, vạch một vòng tròn trên sa mạc, rồi thả con rắn vào giữa. Con vật tức thì nằm yên.
Đừng sợ, nó không ra được đâu. Cậu đã tìm ra sự sống trong sa mạc. Đó là cái điểm ta cần.
Điều đó có gì là quan trọng à?
Vì kim tự tháp nằm giữa sa mạc.
Cậu không muốn nghe gì về kim tự tháp cả. Ngay từ tối hôm trước, tâm hồn cậu đã nặng trĩu vì buồn. Đi tìm kho báu có nghĩa là rời xa Fatima.
Ta sẽ cùng đi với cậu qua sa mạc.
Nhà luyện kim đan nói.
Nhưng cháu lại muốn ở lại ốc đảo. Và với cháu, thì cô còn quý hơn cả kho báu.
Cô biết rằng, đàn ông phải đi thì mới có trở về. Cô ấy đã tìm thấy kho báu của mình, đó chính là cậu. Bây giờ cô chờ đợi rằng cậu cũng sẽ tìm được kho tàng của cậu.
Nếu cháu quyết định ở lại thì sao?
Thì cậu sẽ trở thành cố vấn của ốc đảo này. Cậu sẽ có đủ vàng để tậu nhiều cừu và lạc đà. Cậu sẽ cưới Fatima. Và năm đầu, hai người sẽ rất là hạnh phúc. Cậu sẽ tập yêu thích sa mạc. Và từng cây một của 5 vạn cây trà là, cậu sẽ nhìn thấy chúng lớn lên, qua đó thấy một thế giới không ngừng biến dịch, và cậu sẽ càng ngày càng hiểu rõ hơn ngôn ngữ của điềm, của dấu hiệu, vì sa mạc là người thầy giỏi nhất. Năm thứ 2, cậu sẽ nhớ lại rằng, ở đâu đó có một kho báu, các điềm sẽ không ngừng nhắc tới, và cậu cũng sẽ cố lờ đi. Cậu chỉ đem hiểu biết của mình phục vụ ốc đảo và cư dân ở đó. Các tộc trưởng sẽ biết ơn cậu. Bầy lạc đà của cậu sẽ đem lại cho cậu sự giàu có và quyền lực. Năm thứ 3, các điềm sẽ tiếp tục nhắc nhở cậu về kho tàng và vận mệnh của cậu. Và đêm đêm, cậu sẽ phải lang thang trong sa mạc, khiến Fatima buồn khổ vì cho rằng chính cô đã cản bước chân của cậu. Nhưng cậu yêu cô ấy, và cô ấy đáp lại tình yêu đó. Cậu sẽ nhớ lại rằng, cô không hề yêu cầu cậu ở lại ốc đảo. Vì một cô gái sa mạc như cô ấy, biết mình phải chờ đợi chồng trở về. Vì vậy mà cậu sẽ không trách cứ cô ấy được. Nhưng nhiều đêm, cậu sẽ lang thang giữa các hàng cây trà là. Nghĩ giá như hồi đó, mình đi tiếp và vững tin hơn vào tình yêu của Fatima. Chính sự lo lắng của cậu rằng sẽ không bao giờ trở về được đã giữ chân cậu lại ốc đảo này. Và đêm sẽ báo cho cậu biết rằng kho tàng của cậu từ nay sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Đến năm thứ 4, vì cậu cứ lờ đi, các đêm sẽ không xuất hiện như cậu nữa. Các tộc trưởng sẽ nhận thấy như vậy và sẽ không dùng cậu làm cố vấn nữa. Khi đó thì cậu sẽ là một thương nhân giàu có với nhiều lạc đà và hàng hóa. Nhưng đến cuối đời, cậu vẫn sẽ mãi lang thang trên sa mạc, lẩn quẩn quanh các gốc trà là, vì biết rõ rằng mình đã không đi theo vận mệnh, và giờ thì mọi sự đã quá trễ. Cậu phải hiểu rằng, tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình cả. Nếu để cho chuyện ấy xảy ra, thì đó không phải là tình yêu đúng nghĩa, tình yêu ngôn ngữ vũ trụ.
Nhà luyện kim đan xóa vòng tròn dạch trên cát hồi nãy. Thế là con rắn vội vàng chui tọt vào giữa các tảng đá. Cậu nghĩ tới người bán hàng pha lê, mơ được hành hương tới Mecca. Đến chàng người Anh khổ công tìm một nhà luyện kim đan. cậu cũng nghĩ tới người con gái với lòng tin mãnh liệt vào sa mạc, và quả nhiên một ngày nọ, sa mạc đã đem đến cho cô một người trai biết yêu cô. Họ lên ngựa. Lần này, cậu chạy theo sau nhà luyện kim đan. Gió đưa đến những âm thanh của ốc đảo, và cậu lắng tìm giọng nói của Fatima. Vì có đánh nhau, nên ngày hôm ấy, cậu đã không ra giếng. Để rồi tối nay, lúc quan sát con rắn nằm yên trong cái vòng tròn nọ, người kỵ sĩ lạ lùng mang con chim ưng trên vai, đã nói về tình yêu và kho báu, về người đàn bà sa mạc và về vận mệnh của cậu.
Cháu sẽ đi cùng với ông,
cậu nói, và liền thấy lòng thanh thản.
Sáng mai, mình sẽ lên đường trước khi mặt trời mọc.
Ông chỉ có nói thế. Suốt đêm, cậu không ngủ được. 2 giờ trước khi mặt trời mọc, cậu đánh thức một anh chàng ngủ cùng lều, yêu cầu anh ta chỉ cho cậu chỗ ở của Fatima. 2 người cùng đến lều của cô. Để trả ơn, cậu cho anh chàng tiền đủ mua một con cừu. Rồi cậu nhờ anh chàng đánh thức cô, nói rằng cậu chờ ở ngoài. Anh chàng Ả Rập đáp ứng lời yêu cầu và được trả thêm tiền cho một con cừu nữa.
Bây giờ bạn đi được rồi, để chúng tôi nói chuyện riêng,
cậu nói. Anh chàng Ả Rập quay về lều ngủ tiếp. Lấy làm hãnh diện đã giúp được cho cố vấn của ốc đảo và sung sướng vì được tiền mua cừu. Fatima ra khỏi lều. 2 người đi giữa những hàng cây chà là.
Đừng nghĩ tới những gì đã bỏ lại phía sau,
nhà luyện kim đang nói khi họ cưỡi ngựa đi trên sa mạc.
Mọi sự đã được ghi khắc vào tâm linh vũ trụ và sẽ tồn tại vĩnh viễn.
Con người mơ được trở về hơn là ra đi,
cậu nói, và thấy quen lại với sự yên ắng của sa mạc.
Nếu những gì ta tìm thấy là thật, là vàng rồng, thì chúng sẽ không bao giờ hư hao. Và bất cứ lúc nào ta quay về, thì chúng vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Còn nếu chúng chỉ là thoáng qua như ánh sao băng, thì khi trở về, ta sẽ chẳng tìm thấy gì nữa cả. Nhưng dẫu sao, cậu cũng đã được sống cái phút thoáng qua ấy, và bấy nhiêu cũng là quý rồi.
Ông dùng thuật ngữ của giới giả kim, nhưng cậu hiểu, ông muốn ám chỉ Fatima. Song không nghĩ đến những gì cậu đã bỏ lại phía sau, thật là khó. Cảnh vật đơn điệu của sa mạc khiến cậu nghĩ dẫn chơ. Cậu như thể vẫn còn thấy trước mắt là rừng chà là, giếng nước và khuôn mặt người con gái mình yêu, anh chàng người Anh bên cái lò thí nghiệm và người phu lạc đà với những tư tưởng cao siêu bậc thầy mà không tự biết.
Có thể nhà luyện kim đan chưa từng yêu bao giờ,
cậu nghĩ. Ông cưỡi ngựa chạy trước, con chim ưng đậu trên vai. Con chim ưng hiểu rõ ngôn ngữ của sa mạc, nên mỗi khi họ dừng chân, thì nó đều bay đi tìm mồi để săn. Ngày đầu nó thả về 1 con thỏ, hôm sau là 2 con chim. Đêm đến, họ chỉ trùm chăn, chứ không đốt lửa. Đêm sa mạc lạnh, và trăng càng khuyết, thì càng tối. Suốt 1 tuần lễ liền, họ ít trò chuyện, chỉ trao đổi về những cách phòng xa cần thiết để tránh lạc vào trận địa giữa các bộ tộc. Cuộc xung đột vẫn còn tiếp diễn, hẳn là cách chỗ họ không xa, vì thỉnh thoảng gió có mùi tanh của máu. Và gió nhắc nhở cậu nhớ đến ngôn ngữ của dấu hiệu, luôn luôn chỉ ra cho cậu những gì mắt cậu không thấy được. Vào ngày thứ 7, nhà luyện kim đan quyết định dừng lại nghỉ ngơi sớm hơn thường lệ. Con chim ưng lại bay đi săn, ông đưa bình nước mời cậu.
Cậu sắp đến đích rồi đó. Ta chúc mừng cậu. Cậu đã đi theo con đường tiền định của mình.
Cháu cứ nghĩ rằng ông sẽ dạy cho cháu những điều ông biết. Cách đây không lâu, cháu cũng đi trên sa mạc với một người có nhiều sách về thuật luyện kim đan, nhưng cháu chẳng học được gì từ những quyển sách đó.
Chỉ có 1 cách học thôi,
nhà luyện kim đan đáp.
Đó là thông qua hành động. Tất cả những gì cậu cần biết, cậu đã học được trên đường đi rồi, nhưng còn thiếu 1 điều.
Cậu muốn biết đó là điều gì, nhưng ông mãi nhìn đăm đăm về phía chân trời, tìm bóng dáng con chim ưng.
Tại sao người ta lại gọi ông là nhà luyện kim đan?
Vì đó là nghề của ta.
Khi những nhà luyện kim đan khác thử luyện vàng mà không thành công, thì họ sai ở chỗ nào vậy ông?
Tại vì họ chỉ chú tâm tìm vàng thôi.
Người bạn đồng hành của cậu đáp.
Họ tìm kho báu vốn nằm ở cuối con đường tiền định, nhưng lại không chịu đi chọn con đường đó.
Vậy cháu còn phải học thêm điều gì nữa?
Cậu hỏi, nhưng ông vẫn tiếp tục nhìn về phía chân trời. Rồi con chim ưng quay về với miếng mồi nó vừa săn được. Họ đào một cái hố, đốt lửa trong ấy để khỏi bị trông thấy.
Ta là nhà luyện kim đan, chỉ bởi vì ta là nhà luyện kim đan, vậy thôi.
Ông nói trong khi chuẩn bị bữa ăn.
Ta học môn này từ ông của ta, ông của ta lại học từ ông cố của ta. Và cứ như vậy cho đến thời tạo thiên lập địa. Vào thời đó, đại công trình có thể giết được vào một phiến ngọc lục bảo. Nhưng rồi con người không thèm chú ý vào những điều đơn giản đó, mà lại lo giết luận văn, chú giải rồi triết lý. Rồi họ cho rằng đã đi đúng đường hơn những người khác. Nhưng đến nay, phiến ngọc lục bảo vẫn còn nguyên giá trị của nó đó.
Trên phiến ngọc đó viết gì ạ?
Cậu tò mò muốn biết. Nhà luyện kim đan bèn vẽ trên cát lối chừng 5 phút. Nhìn ông vẽ, cậu nghĩ đến nhà vua già và bãi chợ, nơi hai người gặp nhau. Cậu có cảm tưởng như từ đó đến nay đã nhiều năm trôi qua rồi.
Trên phiến ngọc viết những điều này.
Nhà luyện kim đan nói khi đã vẽ xong. Cậu thử đọc, nhưng thất vọng.
Đây là loại mật ngữ mà cháu đã thấy trong các sách của anh chàng người Anh.
Không phải đâu.
Nhà luyện kim đan đáp.
Nó cũng giống như đường bay của hai con chim bồ cắt. Không thể dùng lý trí để hiểu được. Phiến ngọc lục bảo dẫn đường đi thẳng tới tâm linh của vũ trụ. Những bậc trí giả đã nhận biết rằng thế giới này chỉ là phiên bản của thiên đường. Sự hiện hữu của thế giới này chỉ là bằng cớ bảo đảm rằng có một thế giới toàn mỹ hơn. Thượng đế tạo dựng ra muôn loài để con người thông qua thế giới vật chất mà nghiệm ra được những định luật của thế giới tâm linh. Ta nói thông qua hành động là hàm ý như vậy đó.
Cháu có cần phải hiểu phiến ngọc đó không?
Cậu hỏi.
Có thể cần. Nếu như cậu làm việc trong phòng thí nghiệm của nhà luyện kim đan thì đó sẽ là cơ hội tốt để tìm ra cách hay nhất hiểu được phiến ngọc. Nhưng hiện cậu đang ở trên sa mạc. Hãy trầm tư suy nghĩ đi, rồi sa mạc sẽ chỉ cho cậu hiểu thế giới. Nói cho đúng thì mọi thứ trên mặt đất đều chỉ cho cậu được thôi. Cậu không cần phải hiểu hết mọi điều về sa mạc, mà chỉ cần nghiêng ngẫm về một hạt cát thôi. Và cậu sẽ thấy trong đó mọi sự màu nhiệm của công trình tạo hóa.
Nhưng làm cách nào để cháu có thể thâm nhập vào thế giới của sa mạc?
Hãy lắng nghe trái tim mình. Nó biết hết mọi điều, vì nó từ tâm linh của vũ trụ mà ra, và một ngày kia sẽ trở về đó.
Họ lại lặng lẽ tiếp tục đi trong sa mạc 2 ngày nữa. Nhà luyện kim đan càng lúc càng thận trọng hơn, vì họ đang đến gần vùng giao tranh ác liệt nhất. Trong khi đi đường, cậu thử lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Quả tim cậu không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn. Trước kia, nó quen được đi ngoại, đi mãi. Bây giờ, nó chỉ muốn mau đến đích. Có lúc, trái tim cậu kể lể hàng giờ liền về nỗi nhớ nhung của nó. Lúc khác, nó lại xúc động trước cảnh mặt trời mọc trên sa mạc, đến nỗi làm cậu phải khóc thầm. Tim cậu đập nhanh khi nó kể về kho báu, đập chậm hẳn lại khi cậu mơ màng, lặng nhìn chân trời vô tận trên sa mạc. Nhưng nó không bao giờ câm nín, kể cả khi cậu và nhà luyện kim đan không nói với nhau một lời nào.
Tại sao ta lại phải lắng nghe trái tim của mình?
Cậu hỏi khi hai người dừng lại nghỉ đêm.
Bởi vì trái tim cậu ở đâu, thì kho báu cậu tìm cũng sẽ ở đó.
Nhưng mà tim cháu rạo rực.
Cậu đáp.
Nó mơ, nó xúc động, và nó say mê một cô gái sa mạc. Nó đòi hỏi cháu đủ chuyện, khiến nhiều đêm cháu không ngủ được khi nghĩ đến nàng.
Tốt lắm. Như vậy là tim cậu đang sống hết mình. Hãy lắng nghe những gì nó nói.
3 ngày tiếp theo, hai người gặp một số chiến binh có vũ trang. và thấy một số khác đằng xa phía chân trời. Tìm cậu bắt đầu nói về nỗi lo sợ. Nó kể chuyện nghe được từ tâm linh vũ trụ về những người đi tìm mà không hề thấy kho báu. Đôi khi nó khiến cậu hoảng sợ khi nghĩ rằng có thể mình không tìm thấy kho tàng hoặc sẽ chết trong sa mạc. Lúc khác, cái trái tim kia lại bảo cậu rằng nó hài lòng lắm vì nó đã tìm thấy tình yêu và nhiều đồng tiền vàng rồi.
Trái tim cháu dở chứng rồi.
Cậu nói với nhà luyện kim đan khi họ dừng lại cho ngựa nghỉ.
Nó không muốn cháu đi tiếp nữa.
Điều đó đúng thôi.
Ông đáp.
Đương nhiên ai mà chẳng sợ khi đem tất cả những gì mình có được ra đổi lấy một giấc mơ.
Vậy tại sao cháu lại phải lắng nghe nó chứ?
Vì cậu sẽ chẳng bao giờ bắt nó im lặng được nữa. Ngay khi cậu làm như không thèm nghe nó nói, thì nó vẫn luôn luôn ở trong con người cậu, nhắc đi nhắc lại những điều cậu nghĩ về cuộc đời và thế giới.
Ngay cả khi nó lừa cháu hay sao?
Bị lừa bịp cũng giống như một cú đánh bất ngờ thôi. Nhưng nếu cậu hiểu rõ trái tim mình, thì sẽ không xảy ra bất cứ điều gì bất trắc đâu. Vì cậu biết rõ nó mơ ước gì, biết phải ứng xử như thế nào. Không ai trốn tránh được trái tim mình. Thành ra, phải lắng nghe nó nói là hay hơn cả. Như vậy, cậu sẽ không bao giờ bị đánh bất ngờ.
Cậu tiếp tục lắng nghe trái tim mình trên đường qua sa mạc, hiểu dần những mẹo vặt của nó và chấp nhận nó là như thế. Cậu thôi không lo sợ nữa, cũng không còn muốn quay về ốc đảo, vì một xế trưa nọ, tim cậu bảo rằng nó mãn nguyện rồi. Dù đôi lúc tôi có phàn nàn, nó nói, thì cũng chỉ bởi vì tôi là trái tim con người, mà trái tim người thì đều thế cả. Người ta sợ theo đuổi những giấc mơ vĩ đại, vì cảm thấy không xứng đáng được hưởng, hoặc sẽ không thể nào đạt nổi. Chỉ cần nghĩ rằng, những người thân yêu nhất của mình sẽ ra đi vĩnh viễn, rằng những khoảnh khắc, lẽ ra tươi đẹp, mà rốt cuộc lại chẳng tươi đẹp tí nào. Rằng có những kho tàng, lẽ ra tìm được mà lại mãi mãi chôn vùi trong cát. Và là sẽ làm cho chúng tôi, trái tim con người, đủ kinh hoàng. Khi những điều này xảy ra thật, thì chúng tôi đau khổ lắm.
Trái tim cháu sợ sẽ phải đau khổ.
Cậu đã nói với nhà luyện kim đan như thế, vào một đêm hai người nhìn lên bầu trời không trăng.
Hãy bảo nó rằng, sợ phải đau khổ còn đau đớn hơn là chính sự đau khổ. Và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ. Vì mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và sự vĩnh hằng.
Cậu nói với trái tim của mình, khi ta thành tâm đi tìm kho tàng, thì mỗi ngày đều chan hòa niềm vui, vì mỗi một giờ qua đi đều sẽ đem ta gần lại kho tàng hơn. Khi thành tâm đi tìm kho tàng, ta sẽ phát hiện trên đường nhiều điều mà ta sẽ không bao giờ thấy được nếu ta không đủ can đảm làm thử. Những việc xem ra một kẻ chăn cừu không đời nào làm nổi. Thế là trái tim cậu thành thản được suốt buổi xế trưa. Đêm ấy cậu ngủ ngon giấc và khi thức dậy, trái tim kể cho cậu về tâm linh vũ trụ. Rằng kẻ nào hạnh phúc đều có Thượng Đế trong lòng và có thể tìm thấy hạnh phúc trong từng hạt cát sa mạc như nhà luyện kim đan đã nói. Vì hạt cát là một khoảnh khắc của sự sáng thế mà vũ trụ cần hàng triệu năm để tạo ra nó. Ai ai trên trái đất cũng đều có một kho báu chờ đợi mình. Trái tim nói, chúng tôi, trái tim loài người, ít khi nói về những kho báu này, vì người ta không còn muốn đi tìm chúng nữa. Chúng tôi chỉ nói về chúng với trẻ con thôi, rồi chúng tôi để cuộc đời đi theo số mệnh. Song tiếc thay, rất ít người đi theo con đường tiền định, con đường dẫn đến vận mệnh của họ, dẫn đến hạnh phúc. Phần lớn người ta nhìn thế giới như một nơi đầy đe dọa. Chính vì thế mà thế giới trở thành nơi đe dọa thật. Bởi thế mà chúng tôi, trái tim con người, càng ngày càng nói khẽ hơn. Chúng tôi không im hẳn, nhưng mong rằng người ta không nghe thấy, vì chúng tôi không muốn người ta phải đau khổ do không nghe lời trái tim mình.
Tại sao trái tim con người không dục dã họ theo đuổi ước mơ?
Cậu hỏi nhà luyện kim đan.
Vì như vậy thì trái tim sẽ đau khổ vô cùng,
mà chúng có muốn đau khổ đâu.
Từ lúc đó, cậu hiểu trái tim mình. Cậu yêu cầu nó đừng bao giờ ngừng trò chuyện với mình. Và khi nào cậu đi chệch khỏi ước mơ, thì nó phải co thắt lại để cảnh báo cho cậu. Cậu thề sẽ nghe theo mỗi khi được cảnh báo. Đêm hôm ấy, cậu kể hết những điều này cho nhà luyện kim đan nghe. Ông hiểu, trái tim cậu đã hướng về tâm linh vũ trụ.
Cháu phải làm gì bây giờ?
Cậu hỏi.
Đi tiếp về hướng kim tự tháp.
Ông đáp.
Tim cậu đã sẵn sàng chỉ cho cậu chỗ chôn kho báu rồi đó.
Có phải đó là điều cháu cần biết nữa không?
Không.
Ông đáp.
Điều cậu cần biết nữa là như thế này. Trước khi cậu đạt được ước mơ, thì tâm linh vũ trụ sẽ thử thách mọi điều cậu học được trên đường đi. Tâm linh vũ trụ làm thế không phải vì ác ý, mà vì muốn đạt được ước mơ. Chúng ta đồng thời phải nắm vững những bài học đã lĩnh hội khi đi theo những ước mơ đó. Đó chính là thời điểm mà đa số bỏ cuộc. Nói theo ngôn ngữ sa mạc là chết khát đúng vào lúc cây trà là xuất hiện ở phía chân trời. Mọi cuộc tìm tòi đều khởi đầu như câu thánh nhân đãi kẻ khù khờ và kết thúc với sự thử thách gay go của kẻ chiến thắng.
Cậu nhớ đến một câu châm ngôn của đất nước mình, nói rằng giờ tối nhất trong đêm lại chính là ngay trước lúc rạng đông. Ngày hôm sau có dấu hiệu báo nguy đầu tiên. Ba chiến binh tiến lại gần, hỏi hai người làm gì ở đấy.
Tôi đem chim ưng đi săn.
Nhà luyện kim đan đáp.
Chúng tôi phải khám xem hai người có vũ trang không.
Một chiến binh nói. Nhà luyện kim đan chậm rãi xuống ngựa, cậu cũng xuống theo.
Anh đem theo nhiều tiền thế này để làm cái gì?
Một người lính hỏi cậu trong lúc khám cái bị.
Tôi cần tiền để đi đến kim tự tháp.
Cậu đáp. Người chiến binh khám nhà luyện kim đan, tìm thấy một chiếc bình pha lê nhỏ, đựng một chất lỏng và một quả trứng bằng thủy tinh màu vàng, chỉ nhỉnh hơn quả trứng gà.
Cái gì thế này?
Hắn hỏi.
Đó là viên đá tạo vàng và thuốc trường sinh, công trình của các nhà luyện kim đan đấy. Ai uống thuốc này thì sẽ không bao giờ ốm đau nữa. Và một mảnh vụn của viên đá thôi cũng có thể biến mọi thứ kim loại thành vàng.
Các chiến binh Ả Rập cười ngất vì thấy câu trả lời quá khôi hài. Nhà luyện kim đan cũng cười theo. Rồi họ cho phép hai người được giữ tất cả hành lý để tiếp tục cuộc hành trình.
Ông điên à?
Cậu hỏi nhà luyện kim đan khi đã đi được một quãng.
Sao ông lại trả lời như thế?
Để chỉ cho cậu một bài học đơn giản ở trên đời.
Ông đáp.
Đó là kho tàng sờ sờ ngay trước mắt mà ta không hề biết. Vì sao? Vì con người không tin rằng là có kho tàng thật.
Họ lại tiếp tục đi. Mỗi một ngày qua là một ngày trái tim cậu càng thanh thản hơn. Nó không đòi được biết về quá khứ hoặc tương lai nữa, mà thỏa mãn với việc để hết tâm trí ngắm nhìn sa mạc, và cùng với cậu cà kê về tâm linh vũ trụ. Cậu, với trái tim, đã trở thành người bạn thân, và không bên nào nỡ lừa dối bên nào nữa. Mỗi khi trái tim trò chuyện với cậu là để kích thích, thêm sức cho cậu, vì những ngày dài thầm lặng trong sa mạc khiến cậu mệt mỏi. Nó cho cậu biết về chỗ mạnh của cậu, đã dũng cảm xa rời bầy cừu để đi theo vận mệnh và làm việc hết mình ở cửa hàng pha lê. Nó còn cho cậu biết thêm những chuyện mà cậu chưa hề quan tâm, về những lần cậu thoát hiểm mà không biết. Trái tim cậu bảo rằng, có một lần nó đã giấu khẩu súng cậu lén lấy của ông bố, vì e rằng cậu có thể tự gây thương tật. Nó nhắc cậu nhớ, cái ngày cậu bị bệnh, ói mửa ngay giữa đồng trống, rồi ngủ thiếp đi. Cách đó không xa, hai tên cướp đường chờ sẵn, định bụng hễ cậu tới là chúng sẽ cướp bầy cừu, rồi giết cậu. Nhưng chờ mãi không thấy cậu tới, chúng bèn bỏ đi, vì nghĩ rằng cậu đã chọn con đường khác rồi.
Lúc nào, trái tim cũng giúp mình sao?
Cậu hỏi nhà luyện kim đan.
Chỉ những trái tim của những người muốn đi theo vận mệnh của mình thôi. Nhưng chúng cũng giúp đỡ trẻ em, người già và cả người sai nữa.
Vậy, nghĩa là cháu sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm.
Thế chỉ có nghĩa là trái tim làm tất cả những gì nó có thể làm được thôi.
Nhà luyện kim đan đáp. Một buổi xế trưa, họ đi ngang qua khu lều trại của một bộ tộc tham chiến. Ở mỗi góc lều trại đều có những người lính vũ trang choàng áo màu trắng trông rất đẹp. Họ ngồi hút nagile và bàn tán về chiến trận. Chẳng ai buồn để ý đến cậu và nhà luyện kim đan cả.
Thấy chưa, chẳng có gì nguy hiểm cả.
Cậu nói sau khi họ đã đi qua khu lều được một quãng. Nhà luyện kim đan chợt nổi giận.
Hãy tin tưởng ở trái tim mình, nhưng đừng bao giờ quên rằng mình hiện đang sống giữa sa mạc. Khi xảy ra đánh nhau, thì ngay cả tâm linh vũ trụ cũng còn nghe được tiếng thét trên trận địa, và không ai tránh được hết những hậu quả của mọi chuyện xảy ra dưới bầu trời này.
Tất cả đều là một, cậu nghĩ. Rồi như thể sa mạc muốn chứng minh rằng nhà luyện kim đan nói đúng, hai kỵ sĩ xuất hiện phía sau họ.
Mấy người không thể đi tiếp được nữa.
Một kỵ sĩ nói.
Mấy người đang ở trong vùng có giao tranh.
Tôi không đi xa đâu.
Nhà luyện kim đan đáp, nhìn thẳng vào mắt các kỵ sĩ. Họ lặng thinh một lúc, rồi đồng ý để hai người đi tiếp. Cậu hào hứng theo dõi cuộc đối thoại.
Ôi, ông hay thật, ông chế ngự được họ chỉ bằng một cái nhìn thôi.
Cậu thán phục.
Đôi mắt cho thấy sức mạnh của tâm hồn.
Ông đáp.
Đúng vậy thật.
Cậu thầm nghĩ, cậu vừa nhận thấy ở khu lều kia, một trong số những người vũ trang nhìn chòng chọc theo họ. Vì khoảng cách quá xa, nên cậu không nhìn được rõ mặt hắn. Song cậu chắc chắn, hắn đang nhìn họ. Sau khi đã vượt qua rặng núi trải dài theo chân trời, nhà luyện kim đan mới nói rằng chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến kim tự tháp.
Nếu chúng ta sắp phải chia tay đến nơi, thì ông hãy dạy cháu thuật luyện kim đan đi.
Cậu nói.
Cậu đã nắm vững thuật ấy rồi mà. Đó là nhập vào tâm linh vũ trụ và phát hiện ra kho báu dành riêng cho mình.
Cháu không nói đến chuyện đó, chuyện luyện chì thành vàng cơ.
Nhà luyện kim đan chợt lặng im như sa mạc và chỉ trả lời cậu sau khi họ dừng lại để dùng bữa.
Mọi sự trong vũ trụ đều tiến hóa. Với bậc hiền giả thì vàng là thứ kim loại tiến hóa đến mức cao nhất. Đừng hỏi tại sao, vì ta không biết thật. Ta chỉ biết truyền thống luôn luôn đúng. Chỉ vì người ta không hiểu lời bậc hiền giả, cho nên vàng thay vì là biểu tượng của tiến hóa trở thành nguyên nhân gây ra xung đột.
Sự vật tự biểu lộ bằng nhiều thứ ngôn ngữ.
Cậu ngắt lời ông.
Chẳng hạn có một lúc, đối với cháu, tiếng lạc đà kêu không là gì khác hơn tiếng lạc đà kêu cả, rồi thì nó trở thành dấu hiệu của sự nguy hiểm, sau đó lại chỉ là tiếng kêu như trước thôi.
Cậu không nói tiếp nữa, có lẽ nhà luyện kim đan đã biết cả rồi.
Ta biết những nhà luyện kim đan chân chính.
Ông nói tiếp.
Họ tự giam mình trong phòng thí nghiệm, cố gắng để tiến hóa, giống như vàng. Họ tìm ra được loại đá tạo vàng, vì họ hiểu rằng khi một vật tiến hóa, thì mọi vật xung quanh cũng tiến hóa theo. Người khác tìm ra đá tạo vàng do tình cờ. Họ vốn có tài sẵn và tâm hồn họ lĩnh hội nhanh hơn những kẻ khác. Số này hiếm chứ không nhiều đâu. Rồi có những kẻ chỉ quan tâm đến vàng thôi. Họ chẳng bao giờ tìm ra được bí mật cả. Vì họ quên rằng chì, đồng, sắt cũng phải đi trọn trên con đường tiền định của chúng. Thành ra, ai mà can thiệp vào vận mệnh của mọi sự vật khác thì sẽ không bao giờ phát hiện được chính vận mệnh của mình.
Những lời này vang lên như một lời nguyền. Ông cúi nhặt một vỏ sò trên mặt cát.
Sa mạc này xưa kia là biển.
Cháu cũng nhận thấy vậy.
Cậu đáp. Nhà luyện kim đan bảo cậu úp vỏ sò vào tay. Hồi nhỏ cậu đã từng nhiều lần làm như thế và được nghe tiếng của biển.
Biển sống trong vỏ sò này vì số phận của nó là như vậy. Nó sẽ không bao giờ rời khỏi vỏ sò cho đến khi sa mạc được phủ đầy nước.
Họ lên ngựa, đi về hướng kim tự tháp Ai Cập. Khi trái tim cậu lên tiếng báo nguy, thì mặt trời đang lặn. Họ đang đứng giữa những đồi cát khổng lồ. Cậu nhìn nhà luyện kim đan, xem ông có cảm thấy điều gì không. Song xem ra ông không hề biết có hiểm nguy. 5 phút sau, cậu thấy có 2 kỵ sĩ đợi họ ở phía trước. Bóng màu sẫm in trên nền trời. Cậu chưa kịp nói gì với nhà luyện kim đan, thì từ 2 kỵ sĩ giờ đã thành 10, rồi thành 100, rồi thì trùng điệp khắp đồi cát. Các chiến binh này khoác áo màu xanh, chích vòng màu đen quanh khăn xếp. Khăn che mặt cũng màu xanh, chỉ để hở đôi mắt. Tuy xa, nhưng vẫn thấy được mắt họ. Tuy xa, nhưng vẫn thấy được mắt họ toát ra sức mạnh và chết chóc. Họ dẫn hai người đến một doanh trại gần đó. Một người lính đẩy cậu vào nhà luyện kim đan và một cái lều. Trong khác những cái lều từng biết ở ốc đảo. Trong lều, người chỉ huy đang họp bàn với ban tham mưu.
Ê, bọn này là gián điệp.
Một người nói.
Chúng tôi chỉ là khách lữ hành thôi.
Nhà luyện kim đan đáp.
3 ngày trước có kẻ trông thấy bọn mi ở khu trại địch, trò chuyện với một tay lính ở đó.
Tôi chỉ là một người vượt sa mạc, và biết xem sao trời tìm phương hướng. Tôi chẳng biết gì về các đạo quân hay sự chuyển quân của các bộ tộc. Tôi chỉ làm người dẫn đường cho anh bạn tôi đây thôi.
Ai là bạn mi?
Viên chỉ huy hỏi.
Một nhà luyện kim đan. Anh ta hiểu được sức mạnh của thiên nhiên và muốn biểu dương cho mấy người thấy năng lực phi thường của mình.
Cậu im lặng lắng nghe, mà lòng đầy sợ hãi.
Gã ngoại quốc này đến đây với ý đồ gì?
Một người khác hỏi.
Anh ta mang tiền đến tặng cho bộ tộc của mấy người đây.
Nhà luyện kim đan đáp trước khi cậu kịp mở miệng, rồi ông chụp lấy cái bị của cậu, lấy số tiền vàng đưa cho viên chỉ huy. Viên chỉ huy Ả Rập này cầm lấy tiền, song không nói một lời, đủ để hắn mua nhiều súng ống.
Nhà luyện kim đan là nhà gì?
Hắn muốn biết.
Là một người hiểu được thiên nhiên và thế giới. Nếu muốn, anh ta có thể chỉ dùng sức gió mà tàn phá được doanh trại này.
Đám người kia phá lên cười. Họ còn lạ gì sự tàn phá của chiến tranh, và biết rằng gió không thể nào giết nổi ai. Tuy vậy, tìm họ vẫn thoát lại, vì là người sa mạc, nên họ vẫn sợ các thầy phù thủy.
Ta muốn được tận mắt thấy gã làm chuyện đó.
Viên chỉ huy nói.
Anh ta cần 3 ngày.
Nhà luyện kim đan đáp.
Anh ta sẽ biến thành gió để chứng tỏ năng lực của mình. Nếu như anh ta không làm được, thì chúng tôi xin cúi đầu dâng mạng sống cho bộ tộc các người.
Bọn mi không thể dâng cái đã nằm sẵn trong tay ta.
Viên chỉ huy khinh miệt đáp. Tuy nhiên, hắn vẫn đồng ý cho họ thời hạn 3 ngày. Cậu hoảng vía, đến như thể bị tê liệt, khiến nhà luyện kim đan phải nắm tay dìu cậu ra khỏi lều.
Đừng để họ thấy cậu sợ. Bọn họ là những kẻ dũng cảm, nên rất khinh thường những ai hèn nhát.
Nhưng cậu không thốt nên lời. Mãi sau khi đã đi lại một lúc trong khu trại, cậu mới mở miệng nổi. Những người Ả Rập thấy không cần giam giữ họ, mà chỉ cần tịch thu ngựa là đủ. Thế là một lần nữa, thế giới lại cho thấy ngôn ngữ đa dạng của nó. Mới đó, sa mạc còn là một biển cát mênh mông. Thế mà giờ đây, thoát cái, đã thành một bức tường không sao vượt qua nổi.
Ông đã đưa hết cho họ mọi của cải mà cháu đã suốt đời dành dụm.
Cậu tức giận nói.
Nhưng cậu cần chúng làm gì nữa, nếu cậu sắp chết?
Nhà luyện kim đan đáp.
Tiền của cậu cho chúng ta sống thêm 3 ngày nữa. Không phải lúc nào tiền cũng cứu được mạng người đâu.
Nhưng vì cậu quá sợ, nên không thể nghe lọt tai những lời sáng suốt kia. Cậu không biết phải biến thành gió như thế nào, vì cậu có phải là nhà luyện kim đan đâu. Nhà luyện kim đan xin một người lính chút ít trà, rưới lên cổ tay cậu, miệng lẩm bẩm những lời cậu không hiểu. Song cậu thấy lòng tràn dâng một cảm giác yên bình.
Đừng để nỗi sợ áp chế mình.
Giọng ông dịu dàng khác thường.
Bằng không, cậu không thể trò chuyện được với trái tim mình đâu.
Nhưng mà, cháu không biết phải biến thành gió như thế nào.
Người nào sống trọn đường đời của mình, người đó biết tất cả những gì cần biết. Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được ước mơ, đó là sợ rằng sẽ thất bại.
Cháu không sợ thất bại, mà chỉ không biết phải biến thành gió như thế nào thôi.
Vậy thì cậu phải học. Mạng sống của chúng ta tùy thuộc vào đó.
Nếu như cháu không làm được thì sao?
Thì cậu sẽ chết trong lúc cố sống theo vận mệnh của mình. Như vậy vẫn hay hơn là phải chết như hàng triệu người không hề biết vận mệnh của họ là gì. Nhưng đừng lo.
Nhà luyện kim đan nói tiếp.
Khi đứng ở ngưỡng cửa cõi chết, người ta thường cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống.
Ngày đầu tiên trôi qua, một trận đánh lớn diễn ra gần đó và nhiều người bị thương được đưa về khu trại. Những người tử trận được thay bằng lính mới và dòng đời vẫn tiếp tục.
Cái chết chẳng làm thay đổi gì hết.
Cậu nghĩ.
Làm gì mà chết vội thế?
Một người lính nói với cái xác của bạn gã.
Đợi thanh bình rồi chết cũng được kia mà. Nhưng mà trước sau gì thì bạn cũng chết thôi.
Chiều tối, cậu đi tìm nhà luyện kim đan. Ông đang định đưa chim ưng đi săn.
Cháu vẫn chưa biết phải biến thành gió như thế nào.
Hãy nhớ lại những gì ta đã nói. Thế giới chỉ là phần thấy được của Thượng Đế. Thuật luyện kim đan có nhiệm vụ chuyển sự toàn mỹ của tâm linh sang cho thế giới vật chất.
Ông đang làm gì vậy?
Cho chim ưng ăn.
Nếu cháu không biến nổi thành gió, thì cả ba chúng ta đều sẽ phải chết.
Cậu nói.
Ông cho nó ăn làm gì nữa?
Chỉ có cậu phải chết thôi.
Nhà luyện kim đan đáp.
Còn ta biết phải biến thành gió như thế nào chứ?
Ngày thứ hai, cậu leo lên đỉnh một khối đá gần khu trại. Lính gác để cậu đi. Họ đã nghe nói về một phù thủy có khả năng biến thành gió, nên không muốn đến gần cậu. Hơn nữa, sa mạc như một bức tường thành không thể vượt nổi. Cậu ngồi đó, mãi cho đến chiều, nhìn ra sa mạc và lắng nghe trái tim mình. Cả sa mạc cũng lắng nghe nỗi sợ của cậu. Trái tim cậu và sa mạc vốn nói cùng một thứ ngôn ngữ. Sang ngày thứ ba, viên chỉ huy triệu tập các sĩ quan của mình. Hắn gọi nhà luyện kim đan đến rồi nói.
Nào, chúng ta hãy xem gã ghê biến thành gió như thế nào.
Rồi sẽ biết.
Nhà luyện kim đan đáp. Cậu dẫn họ đến khối đá hôm qua, yêu cầu mọi người ngồi đó.
Các người phải đợi khá lâu đấy.
Cậu nói.
Đâu có gì mà vội, chúng ta là dân sa mạc mà.
Cậu nhìn quanh mình, xa xa phía chân trời kia là núi, đồi cát, đá tảng và các bụi cây leo. Ở một nơi như không thể nào có nổi sự sống mà cây cỏ vẫn cố bám vào đó để sống. Sa mạc này cậu đã đi qua nhiều tháng ròng, thế mà chỉ biết có mỗi một phần rất nhỏ của nó. Trong thời gian này, cậu đã gặp một người Anh, thấy nhiều đoàn lữ hành, một ốc đảo với 50.000 cây chà là và 300 cái giếng nước. Cậu cũng đã chứng kiến cuộc xung đột giữa các bộ tộc.
Sao hôm nay bạn còn đến đây?
Sa mạc hỏi cậu.
Hôm qua, chẳng lẽ mình nhìn nhau chưa đủ à? Bạn giữ người tôi yêu ở một nơi nào đó, cho nên nhìn ngắm biển cát trải dài vô tận của bạn, cũng là ngắm nhìn nàng. Tôi muốn quay về với nàng, nên cần bạn giúp tôi biến thành gió.
Yêu nghĩa là gì?
Yêu, giống như khi chim ưng bay trên biển cát của bạn, bởi vì đối với chim, thì bạn là một cánh đồng xanh màu mỡ, và nó chẳng bao giờ bay về mà không săn được gì. Nó rành rẽ các tảng đá, các đồi cát, núi non của bạn, còn bạn thì hào phóng đối với nó.
Nó cướp đoạt của tôi thì có.
Sa mạc đáp.
Tôi nuôi những con mồi của nó nhiều năm ròng, cho chúng uống số nước ít ỏi tôi có được. Rồi tôi lại chỉ cho nó con mồi ở đâu. Một ngày kia, khi tôi đang vui sướng thấy con mồi của nó chập chững đi trên bãi cát của tôi, thì nó từ trên bầu trời cao bổ xuống, cướp đi công trình tôi đã nuôi.
Nhưng bạn nuôi những con mồi cũng chính vì mục đích đó thôi.
Cậu đáp.
Để nuôi chim ưng, rồi chim ưng nuôi người. Và cuối cùng, đến một ngày nào đó, con người nuôi lại bãi cát của bạn, để các con mồi lại lớn lên. Đó chính là sự vận động của vũ trụ.
Yêu là thế à?
Phải, yêu là thế đó. Nó biến con mồi thành chim ưng thành người, rồi đến lượt người biến thành sa mạc. Nó biến chì thành vàng, rồi đưa vàng trở về với lòng đất.
Tôi chẳng hiểu bạn nói gì cả.
Sa mạc nói.
Nhưng ít ra bạn cũng hiểu được rằng, ở một nơi nào đó giữa các đồi cát của bạn, có một cô gái đang mong đợi tôi. Chính vì thế mà tôi phải biến thành gió.
Sa mạc làm thinh một lúc, rồi mới nói với cậu.
Tôi sẽ cho bạn cát để gió thổi, nhưng một mình thì tôi chẳng làm được gì đâu. Bạn phải yêu cầu gió giúp mới được.
Một làn gió nhẹ nhẹ nổi lên. Những người Ả Rập quay nhìn cậu. Họ không hiểu thứ tiếng cậu nói. Nhà luyện kim đan mỉm cười. Gió mơn man khuôn mặt cậu. Nó nghe được những gì cậu nói với sa mạc. Vì gió biết hết mọi chuyện. Nó đi khắp thế giới, nhưng không có chỗ nào là khởi điểm, cũng không có nơi nào để gió dừng lại vĩnh viễn.
Giúp tôi với.
Cậu nói.
Mới gần đây, bạn đã đem đến cho tôi giọng nói của người tôi yêu.
Ai vậy bạn tiếng nói của sa mạc và gió?
Trái tim tôi đấy.
Gió có rất nhiều tên. Ở vùng này, người Ả Rập gọi nó là Sirocco, và tin rằng nó mang hơi ẩm từ vùng đất ngập nước, nơi cư trú của người da đen. Ở vùng đất xa xôi quê hương của cậu, người ta gọi nó là Lê Văn, vì cho rằng nó mang theo cát sa mạc và tiếng thét xung trận của người Moren. Còn ở những vùng xa nữa, phía sau những đồng cỏ cậu vẫn thả cừu, thì người ta cho rằng gió đến từ Andalusia. Nhưng đúng ra, gió chẳng đến từ một nơi nào cả, cũng chẳng đi đâu hết, vì thế mà nó mạnh hơn cả sa mạc. Một ngày nào đó, có thể sẽ có người trồng được cây trên sa mạc, thậm chí nuôi được cừu ở đó nữa, nhưng sẽ không ai khống chế được gió.
Bạn không thể biến thành gió được, vì thể chất của chúng mình khác nhau hoàn toàn.
Không đúng. Trên đường đi, tôi đã học được những bí mật của thuật luyện kim đan. Trong người tôi, tập hợp đủ cả gió, sa mạc, đại dương, sao trời và mọi thứ trong vũ trụ. Chúng ta đều cùng do một bàn tay tạo ra, và có cùng một linh hồn. Tôi muốn được như bạn, có thể đến khắp mọi ngóc ngách, vượt biển cả, thổi bay lớp cát che phủ kho báu của tôi, và đem đến đây tiếng nói của người con gái tôi yêu.
Mấy hôm trước, tôi có nghe bạn trò chuyện với nhà luyện kim đan. Ông bảo mỗi sự vật đều có vận mệnh riêng, con người không thể biến thành gió được.
Bạn hãy dạy tôi cách biến thành gió, một vài khoảnh khắc thôi. Như thế, bạn và tôi có thể trò chuyện về khả năng vô hạn của người và gió.
Gió thêm hiếu kỳ. Đó là điều chưa từng có. Nó muốn chuyện trò tiếp về những chuyện ấy, nhưng không biết phải biến người thành gió ra sao. Thế mà nó vốn làm được khối chuyện cơ đấy. Tạo nên sa mạc này, đánh chìm tàu này, đốn ngã biết bao khu rừng này, thổi qua các thành phố đầy âm nhạc và những âm thanh lạ này. Nó nghĩ rằng mình làm được hết rồi. Thế mà một gã trai bảo rằng vẫn còn bao chuyện khác nữa gió có thể làm được.
Cái đó gọi là tình yêu.
Cậu nói khi thấy gió sắp siêu lòng.
Khi yêu, người ta có thể tạo dựng nên tất cả. Khi yêu, thì không cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì mọi sự diễn ra trong chính mình. Khi yêu, thì ngay cả người cũng có thể biến thành gió được. Tất nhiên, phải được gió giúp sức.
Gió vốn rất tự cao, nên nó không hài lòng khi nghe cậu nói. Nó bèn thổi mạnh hơn, làm cho cát bay mù mịt. Nhưng rồi nó phải thừa nhận rằng, tuy dẫn đi khắp thế giới thật, nhưng cũng không biết làm thế nào để biến được người thành gió, và cũng chẳng biết gì về tình yêu cả.
Trên đường đi vòng quanh thế giới, tôi thường được nghe người ta nhìn lên trời, nói về tình yêu.
Gió điên tiết, nhìn nhận khả năng hạn chế của mình.
Có lẽ bạn nên hỏi trời xanh kia xem sao.
Được, bạn hãy giúp tôi bằng cách tung đầy cát vào không khí, che khuất mặt trời, để tôi nhìn mặt trời mà không sợ mù mắt.
Khiến cừu biết tìm bóng mát, từ chỗ này của tôi, xa mặt đất lắm nha. Tôi học được cách yêu, tôi biết rằng chỉ cần mình xích lại gần mặt đất một chút xíu thôi, cũng đủ khiến mọi vật bị hủy diệt và tâm linh vũ trụ cũng không tồn tại được nữa. Cho nên, hai chúng tôi thân ái nhìn ngắm nhau. Tôi cống hiến ánh sáng và hơi ấm, còn nó cho tôi lẽ sống. Tôi biết rõ cả tâm linh vũ trụ, vì chúng tôi trò chuyện cùng nhau rất nhiều suốt cuộc hành trình bất tận trong vũ trụ. Tâm linh vũ trụ bảo rằng khó khăn lớn nhất của nó là cho tới nay chỉ có thú vật và cây cỏ hiểu được tất cả là một, rằng thật ra sắc chẳng cần gì phải giống như đồng hay đồng giống như vàng. Mỗi loại cứ làm tròn nhiệm vụ của mình
thì tất cả sẽ cùng làm thành một bản giao hưởng của hòa bình. Nếu như bàn tay đã viết tất cả những điều này, ngừng lại vào ngày sáng thế thứ năm. Nhưng mà còn ngày thứ sáu nữa.
Mặt trời nói.
Bạn sáng suốt lắm, bởi vì bạn quan sát sự vật từ xa.
Cậu nói.
Nhưng bạn không biết về tình yêu. Nếu không có ngày thứ sáu, thì sẽ không có con người. Đồng sẽ mãi là đồng. Chì chỉ là chì. Đúng là mọi thứ có vận mệnh của nó. Và sẽ có một ngày vận mệnh đó hoàn thành, rồi mọi sự vật chuyển hóa thành tốt hơn, mang vận mệnh mới, cho đến khi tâm linh vũ trụ chỉ còn là một tổng thể duy nhất.
Mặt trời trầm ngâm một lúc, rồi chiếu sáng hơn nữa. Gió rất thú vị với cuộc trò chuyện, nên ra sức thổi mạnh hơn, để mặt trời khỏi làm mù mắt cậu.
Chính vì thế mà có thuật luyện kim đan.
Cậu nói.
Để rồi ai cũng mơ ước tìm kiếm kho báu của mình, rồi muốn được khá hơn kiếp trước. Chì sẽ giữ vai trò của nó cho đến khi thế giới không cần chì nữa. Vậy là chì sẽ phải biến thành vàng. Đó chính là việc của các nhà luyện kim đan. Họ cho thấy, khi chúng ta ra sức tự hoàn thiện mình, thì mọi sự vật quanh ta cũng hoàn mỹ theo.
Vậy tại sao bạn bảo tôi không biết gì về tình yêu?
Mặt trời hỏi cậu.
Vì tình yêu không tĩnh tại như sa mạc, và không lang thang cùng khắp thế giới như gió, cũng không phải đứng từ xa nhìn sự vật như bạn vậy. Tình yêu là sức mạnh, làm chuyển biến và nâng tâm linh vũ trụ lên cao hơn nữa. Lần đầu tiên, khi nhập vào tâm linh vũ trụ, tôi tưởng nó là tuyệt mỹ rồi. Về sau, tôi mới biết nó là phản ảnh của tạo vật. Nghĩa là cũng mang trong nó chiến tranh và đam mê. Chúng ta nuôi dưỡng tâm linh của vũ trụ, và thế giới của chúng ta trở nên tốt hay xấu hơn, tùy theo bản thân của chúng ta tốt hay xấu hơn. Ở điểm này mới thấy được vai trò sức mạnh của tình yêu. Vì khi yêu, chúng ta cố trở nên tốt hơn.
Bạn muốn gì ở tôi?
Mặt trời hỏi.
Tôi muốn bạn giúp tôi biến thành gió.
Cậu đáp.
Thiên nhiên công nhận, tôi là tạo vật sáng suốt nhất trong muôn loài.
Mặt trời đáp.
Nhưng, tôi không biết cách biến bạn thành gió.
Vậy tôi phải hỏi ai?
Mặt trời ngẫm nghĩ một lúc, ngọn gió kia đang lắng nghe, và nhất định sẽ đi rêu rao cùng khắp rằng khả năng của mặt trời cũng hạn chế thôi. Mặt trời thấy không dễ thoát khỏi cái anh chàng nói thứ ngôn ngữ vũ trụ này.
Bạn hãy hỏi bàn tay đã ghi chép lên mọi sự.
Mặt trời đáp. Ngày hôm ấy, ngọn gió sa mâm thổi dữ dội chưa từng thấy. Nhiều đời sau người Ả Rập còn kể về huyền thoại. Một chàng trai đã không khiếp nhược trước viên chiến tướng sa mạc và đã hóa thành gió, phá hầu như tan hoang cả một doanh trại. Khi lặng gió, mọi người nhìn về phía cậu ngồi. Nhưng cậu không còn ở chỗ cũ nữa, mà đang đứng cạnh một người lính canh bị cát vùi lấp tuốt bên kia doanh trại. Mọi người khiếp đảm trước trò quỷ thuật này, nhưng vẫn có hai người cười. Đó là nhà luyện kim đan, vì ông đã tìm ra được một học trò xuất sắc và viên chỉ huy, vì hắn đã được chứng kiến quyền năng tuyệt vời của Thượng Đế. Hôm sau, viên chỉ huy tự giả nhà luyện kim đan và cậu, rồi cho một đoàn lính tháp tùng hai người tới bất cứ nơi nào mà họ muốn. Sau khi đã đi suốt ngày, chiều tối họ tới được một tu viện cốc tích. Nhà luyện kim đan bảo đoàn tháp tùng quay về, rồi xuống ngựa.
Từ đây, cậu có thể tự mình đi tiếp được rồi đó.
Ông nói.
Chỉ cần 3 tiếng đồng hồ nữa thôi là cậu sẽ đến được kim tự tháp.
Dạ, cảm ơn ông đã dạy cháu ngôn ngữ của vũ trụ.
Cậu đáp.
Ta chỉ gợi ý cho cậu nhớ lại những gì cậu đã biết từ trước thôi.
Nhà luyện kim đan gõ cổng tu viện. Một tu sĩ mặc toàn đồ đen ra mở cửa. Họ nói với nhau bằng mấy câu tiếng cốc tích, rồi nhà luyện kim đan bảo cậu vào.
Ta vừa mới yêu cầu tu sĩ nọ cho phép sử dụng cái bếp một chút.
Ông nói. Họ đi vào bếp, nhà luyện kim đan nhóm lửa, còn tu sĩ nọ lo mang chì đến, để nhà luyện kim đan nấu chảy trong một thùng sắt. Khi chì đã hóa lỏng, nhà luyện kim đan móc túi ra một quả trứng lạ bằng thủy tinh màu vàng. Ông cạo một chút, mảnh như sợi tóc, lấy sáp bọc lại, rồi bỏ vào thùng. Chất lỏng biến thành đỏ như máu, rồi ông bưng thùng khỏi bếp, để nguội. Trong khi chờ đợi, ông trò chuyện với người tu sĩ về cuộc xung đột giữa các bộ lạc.
Sẽ còn kéo dài lâu lắm đây,
ông nói. Người tu sĩ tỏ vẻ bực dọc. Từ lâu nay, các đoàn lữ hành đã phải nằm ở Gizeh chờ cuộc xung đột kết thúc.
Nhưng rồi đâu cũng sẽ vào đấy, như ý Thượng Đế muốn cả thôi.
Tu sĩ nói.
Đúng vậy.
Nhà luyện kim đan đáp. Khi cái thùng nguội, người tu sĩ và cậu nhìn vào mà kinh ngạc. Chì đã khô lại dưới đáy thùng hình tròn, song không phải là chì nữa, mà là vàng.
Một ngày nào đó, cháu cũng sẽ làm được như vậy chứ?
Cậu hỏi.
Đó là vận mệnh của ta chứ không phải của cậu.
Nhà luyện kim đan đáp.
Ta chỉ làm để cho cậu thấy rằng là có thể làm được.
Rồi ông chia chỗ vàng đó làm bốn phần.
Đây, cái này là cảm ơn thầy.
Ông nói và đưa tu sĩ một phần.
Thôi thôi, thế là quá nhiều so với những gì tôi đã làm.
Tu sĩ nói.
Thầy đừng có nói như vậy, kẻo đời nghe thấy thì lần tới thầy sẽ được ít hơn đấy.
Rồi ông quay sang cậu.
Phần này để đền cho cậu, số tiền đã trả cho viên tư lệnh hôm nọ.
Cậu muốn nói rằng như thế là quá nhiều so với số tiền nọ, xong lại thôi vì vừa được nghe những gì nhà luyện kim đan nói với người tu sĩ.
Phần này thì tôi giữ.
Ông nói và cất đi.
Vì tôi còn phải vượt qua sa mạc và dùng cái chiến sự để về nhà.
Phần thứ tư, ông đưa cho tu sĩ.
Đây, phần này để phòng khi cậu nhỏ ở đây cần đến.
Nhưng mà cháu sắp tìm thấy kho báu rồi còn gì?
Cậu đáp.
Ta tin rằng cậu sẽ tìm thấy.
Nhà luyện kim đan nói.
Vậy ông cho cháu thêm làm gì nữa?
Vì cậu đã hai lần mất sạch. Một lần bị gã lưu manh bịp, còn một lần thì trả cho viên chỉ huy hôm nọ. Ta chỉ là một lão già Ả Rập mê tín thôi, tin vào châm ngôn của nước mình. Câu châm ngôn đó như thế này đây. Những gì xảy đến với anh một lần có thể không bao giờ xảy ra nữa, nhưng những gì xảy ra hai lần thì nhất định sẽ có thêm lần thứ ba. Thôi, chúng ta lên đường thôi.
Rồi họ lại lên ngựa.
Trước khi chia tay, ta muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện về giấc mơ.
Nhà luyện kim đan nói, cậu bèn cho ngựa chạy sát lại gần. Và đây là câu chuyện nhà giả kim kể cho chàng Trang Cừu nghe. Ở La Mã cổ đại, vào thời hoàng đế Tiberius, có một ông già kia có hai người con trai. Một người con đi lính và phải đi đến những vùng đất xa xôi nhất của đế quốc. Người con kia là thi sĩ và cả La Mã yêu thích những bài thơ tuyệt vời của anh. Một đêm nọ, ông bố nằm mộng, thấy thiên thần hiện đến bảo rằng, những câu nói của một trong hai người con của ông sẽ được cả thế giới biết đến và được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người cha thức giấc, thầm cảm tạ Thượng Đế và khóc vì sung sướng, bởi cuộc đời quá hào phóng đã cho ông biết những điều mà mọi người cha đều tự hào. Không lâu sau đó, ông chết vì muốn cứu một đứa trẻ khỏi bị xe ngựa cán. Vì ông sống ngay thẳng, đàng hoàng, nên được lên ngay thiên đàng. Ở đây, ông gặp thiên thần đã báo mộng cho ông. Ông là một người tốt, thiên thần nói. Ông sống thương yêu mọi người, ông chết vì làm việc phải, do đó ta sẽ thỏa mãn bất cứ điều gì ông ước muốn. Cuộc đời cũng đã rất ưu đãi tôi, ông già đáp. Ngày nọ, ngày đến với tôi trong giấc mộng, thì tôi thấy mọi công lao của mình đã được đền bù, vì thơ của con tôi sẽ còn được truyền tụng hàng trăm năm sau nữa. Cá nhân tôi không mong muốn điều gì, nhưng người cha nào chẳng tự hào về đứa con mình đã nuôi dạy. Thành ra tôi muốn rằng, trong một tương lai xa, được nghe những câu nói của con tôi. Thiên thần bèn vuốt vai ông, và hai người bước vào tương lai xa. Cả nghìn người đứng quanh họ ở một quảng trường rộng lớn, nói với nhau bằng một thứ tiếng lạ. Ông già khóc vì sung sướng. Tôi biết mà, thơ của con tôi hay, và trở thành bất tử mà. Ông xúc động nói với thiên thần. Tôi rất muốn biết người ta đọc bài thơ nào của nó ở chốn này. Thiên thần âu yếm nắm tay ông già, rồi hai người cùng ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài trên quảng trường. Thơ của con trai ông rất được yêu chuộng ở La Mã xưa, thiên thần đáp. Nhưng sau triều đại của Tiberius thì thơ của con ông cũng bị rơi vào lãng quên. Những lời mà người ta đang nói đây là của anh con trai đi lính cơ. Ông già sửng sốt nhìn thiên thần. Anh con trai đó phục vụ ở một nơi xa và lên đến chức tư lệnh. Anh ta cũng là một người tốt và chính trực. Một ngày nọ, người hầu của anh ốm nằm chờ chết. Người con ông nghe nói có một tu sĩ Do Thái chữa được bệnh tật, nên đi hết ngày này sang ngày khác để tìm tu sĩ đó. Trên đường đi, anh được biết người mình tìm đó là con của Thượng Đế. Anh gặp những người đã được tu sĩ nọ chữa lành bệnh, và họ dạy anh những điều tu sĩ kia đã truyền dạy. Rồi tuy là một chiến binh La Mã, anh đã cải đạo. Không lâu sau đó, anh gặp nhà tu sĩ. Anh kể ông nghe về bệnh tình của người hầu. Nhà tu sĩ tỏ ý sẵn sàng đi đến nhà anh. Nhưng con trai ông là một người mộ đạo, nên khi nhìn vào mắt nhà tu sĩ, anh biết chính đó là con Thượng Đế. Và đây là những lời con trai ông lúc ấy đã nói với người tu sĩ nọ và sẽ đời đời được truyền tụng. Lạy Chúa, con không xứng đáng để được đón người vào nhà. Xin Chúa hãy phán truyền cho một tiếng, thì kẻ đầy tớ của con sẽ khỏi bệnh ngay.
Bất kể giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có một vai trò chính trong lịch sử thế giới. Có điều, phần nhiều thì người ta không biết đó thôi.
Nhà luyện kim đan nói, rồi thúc ngựa đi. Cậu mỉm cười. Làm sao cậu ngờ được rằng, cuộc đời một kẻ chăn cừu lại có thể được xem là quan trọng nhường ấy?
Thôi, vĩnh biệt cậu.
Vĩnh biệt!
Cậu đi suốt 2 tiếng rưỡi trên sa mạc, cố lắng nghe trái tim mình, vì nó sẽ cho cậu biết chính xác kho tàng chôn giấu chỗ nào. Kho tàng của cậu ở đâu, thì trái tim cậu cũng ở đó. Nhà luyện kim đan đã bảo cậu thế. Nhưng trái tim cậu lại nói về những chuyện khác. Nó hãnh diện kể về một gã chăn cừu đã rời bỏ đàn cừu của mình để đi theo một giấc mộng mà gã đã mơ thấy 2 lần. Nó nói về vận mệnh và về những người cũng đã từng lên đường đi tìm những vùng đất xa xôi và đàn bà đẹp, đương đầu với những người đương thời, cùng những thế giới quan và định kiến của họ. Suốt dọc đường, nó kể về những chuyến diễn du, những khám phá lớn, những sách vở và những chuyển biến lớn lao. Chỉ vào lúc cậu định leo lên một đồi cát, đúng ngay cái giây phút đó, không hơn không kém một giây, tim cậu mới thì thào. Hãy ghi nhớ, nơi mà cậu sẽ khóc, tôi sẽ có mặt ở đó, và đó cũng là nơi chôn giấu kho báu của cậu.
Cả nhà luyện kim đan cũng sống trong sa mạc, dù ông biết thứ ngôn ngữ vũ trụ đã biến được chỉ thành vàng.
Cậu chẳng cần phải chứng tỏ với một ai kiến thức và tài cán của mình. Trên bước đường thực hiện vận mệnh mình, cậu đã học được mọi điều cần thiết và đã được sống như cậu hằng mơ tưởng. Bây giờ thì cậu đã tới được nơi chôn giấu kho báu rồi. Nhưng một việc chỉ được coi là hoàn tất khi nào đạt mục tiêu. Cậu đã khóc trên đồi cát này, nhìn xuống mặt cát, cậu thấy một con bọ hung đang bới chỗ nước mắt cậu vừa rơi xuống. Trong những ngày ở sa mạc, cậu học được rằng, ở Ai Cập, bọ hung là dấu hiệu của Thượng Đế. Thế là thêm một điềm báo nữa, cậu bắt đầu đào. Vừa đào vừa nhớ tới điều người bán hàng pha lê từng nói. Ai cũng có thể xây được kim tự tháp trong vườn của mình. Bây giờ thì cậu thấy có bỏ cả đời để chồng đá lên nhau, cũng chẳng bao giờ thành nổi một kim tự tháp được. Cậu đào suốt đêm, chỉ một chỗ đó, mà chẳng tìm thấy gì. Kim tự tháp hàng nghìn năm kia lặng lẽ nhìn xuống cậu. Nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu tiếp tục vừa đào, vừa phải cản ngọn gió, cứ lùa cát vào lại lỗ trũng. Hai tay cậu mỏi nhừ, tấy lên, nhưng cậu tin vào trái tim mình. Nó đã bảo cậu phải đào chỗ như giọt nước mắt rơi xuống. Rồi cậu chợt nghe có tiếng chân trong lúc đang moi đá. Có mấy bóng người đang lại gần. họ quay lưng về phía ánh trăng, nên cậu không thấy được mặt mũi lẫn mắt của họ.
Mày làm trò gì đó?
Một cái bóng hỏi. Cậu không đáp, và thấy sợ, sợ mất kho báu.
Bọn ta chạy loạn vì các bộ lạc đánh nhau, nên rất cần tiền.
Một bóng khác nói.
Mày giấu gì ở đây?
Tôi chẳng giấu gì cả.
Cậu đáp, nhưng một cái bóng túm lấy cậu, kéo ra khỏi hố. Một tên khác lục túi cậu, thấy thỏi vàng.
Ô, nó có vàng trong người.
Gã đó kêu lên. Ánh trăng rọi vào mặt gã, và cậu nhìn thấy thần chết trong đôi mắt nọ.
Chắc là nó còn giấu trong cát nhiều vàng nữa.
Một gã khác nói. Chúng bắt cậu đào tiếp, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy gì hết. Thế là chúng súng lại, đánh cậu, mãi cho đến khi mặt trời ló dạng. Quần áo cậu rách bươm, và cậu cảm thấy mình gần kề cái chết.
Đằng nào thì mình cũng sẽ chết, thì tiền còn quý báu gì nữa.
Cậu nghĩ và nhớ lại nhà luyện kim đan đã từng nói. Ít khi tiền cứu được người ta khỏi chết. Thế là cậu bèn thú thật.
Tôi tìm kho báu.
Rồi với đôi môi dập nát và sưng vù, cậu kể cho bọn kia rằng đã hai lần mơ thấy một kho tàng giấu gần kim tự tháp này. Gã có vẻ là đầu sỏ lũ này, im lặng một lúc rồi báo đồng bọn.
Thả nó ra, nó hết sạch rồi, chỗ vàng này chắc là nó lấy cắp được.
Cậu ngã úp mặt xuống cát.
Mày không chết được đâu, mày sẽ còn phải sống để nhớ rằng đừng nên ngu xuẩn thế. 2 năm trước, ngay chính chỗ này, tao cũng đã nhiều lần mơ rằng tao phải đi Tây Ban Nha, tìm một ngôi nhà thờ làng đã sụp lở, mà lũ chăn cừu thường đưa cừu vào đó làm chỗ trú chân. Trong phòng thay áo lễ, có một cây dâu, dưới rễ nó có chôn giấu một kho vàng. Tao đâu có ngu để chỉ vì một giấc mơ mà vượt sa mạc.
Rồi chúng bỏ đi. Cậu lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía kim tự tháp. Tháp mỉm cười với cậu. Cậu cười lại. Kính dân Giê-xu, người đã thấu hiểu và hoạt dụng những bí hiểm của cuộc đại hóa. Chúa Giê-xu và các môn đệ tiếp tục đi, đến một làng nọ. Một cô gái tên là Mát-ta rước người vào nhà. Em gái cô là Maria ngồi dưới chân người, nghe giảng dạy. Còn Mát-ta thì bận rộn lo tiếp đãi người. Rồi cô phàn nàn rằng, Chúa không thấy em con để con một mình làm hết mọi việc sao? Xin Chúa hãy bảo nó phụ con với. Chúa bảo với cô, Mát-ta ơi Mát-ta, con bận rộn lo lắng nhiều việc quá, nhưng chỉ có một việc thật cần thiết thôi, và Maria đã chọn phần việc ấy, thì không ai truất phần của em con được.